Lục Tiểu Lương chân mày hơi nhíu lại, chớp động mấy lần con ngươi, liền mở miệng cười nói, ta là bán cân thật là tốt bằng hữu, gọi Lục Tiểu Lương. Dừng một chút, Lục Tiểu Lương thật sâu liếc nhìn bán cân, cười hỏi, ngươi đúng là bán cân sư huynh, bát lưỡng. Bán cân sờ sờ chính mình đầu trọc, hỏi ngược một câu, này còn có thể giả bộ. Chật, bán cân liền lộ ra một bộ ảo não vẻ mặt. Thấy thế, Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, lập tức mở miệng nói rằng, bán cân sư huynh chính là ta Lục Tiểu Lương sư huynh, sau đó ta gọi ngươi bát lưỡng sư huynh đi. Bát lưỡng cũng không nói lời nào, chỉ là liếc mắt Lục Tiểu Lương, hung hăng cắn khẩu lang tâm, sau đó từng ngụm địa nhai. Thấy thế, Lục Tiểu Lương hầu kết đún, nuốt ngụm nước miếng, tiểu tâm rực rực hỏi câu, bát lưỡng sư huynh, ngươi là không phải có tâm sự gì đây? Bát lưỡng hừ lạnh một tiếng, một miệng có chút mơ hồ nói, ai kêu ngươi nói ngươi là bán cân thật là tốt bằng hưu, nói như ngươi vậy, ta thì không thể ăn ngươi. Cá y gì? Ăn ta. Lục Tiểu Lương nhất thời sợ đến run run một cái, hai chân có chút như nhũn ra, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai hàng này là dự định ăn ta a. Nhìn chính ăn say sưa ngon lành bát lưỡng, Lục Tiểu Lương hít một hơi thật sâu, nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười, cực kỳ hiền lành hỏi, bát lưỡng sư minh, ngươi tại sao không thể ăn bán cân thật là tốt bằng hữu đây? Lời này vừa hỏi đi ra, Lục Tiểu Lương liền hối hận rồi, hắn cảm giác mình là ở kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Bởi vì lao sâu rượu không cho ta ăn bán cân bằng hưu. Bát lưỡng đem vật cầm trong tay cuối cùng một cái đồ ăn ném vào trong miệng, hơi không kiên nhẫn trả lời. Lao sâu rượu. Chẳng lẽ là bán cân sư phụ phó? Lục Tiểu Lương âm thầm suy đoán nói. Thời khắc này, bán cân lão sâu rượu sư phụ ở Lục Tiểu Lương trong lòng đột nhiên trở nên thần bí. Làm bát lưỡng đem lang tâm toàn bộ nuốt xuống sau khi, hắn liền liếm môi một cái, một bộ chưa hết thỏm thèm răng rấp, sau đó, hắn liền đem ánh mắt đỡ đến Lục Tiểu Lương trên người. Lục Tiểu Lương lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Hàng này không phải lại đang đánh ta chủ ý đi. Quả nhiên, bát lưỡng một câu nói lại để cho Lục Tiểu Lương nâng lên. Có thể lão sâu rượu cũng không ở đây a, ăn ngươi hắn lại không biết. Cặc cặc. Bát lưỡng nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn, cười đến rất là làm người ta sợ hãi. Nghe được câu này, Lục Tiểu Lương lại bị sợ đến một cái giật mình, ngạnh xanh xanh đích nặn ra vẻ tươi cười, cười làm lành nói rằng, bát lưỡng sư huynh. Tiểu Lương nhưng là bán cân thật là tốt bằng hữu, ngài nếu như ăn Tiểu Lương, bán cân nhưng là phải thương tâm, hắn một thương tâm, sẽ chạy đi nói cho lão sâu rượu, nếu như vậy, lão sâu rượu chẳng phải sẽ biết sao. Nghe vậy, bát lưỡng sờ sờ đầu trọc, thật lòng gật gật đầu, nói cũng đúng nha. Chật, hắn vô vô đầu. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng, dường như nghĩ tới điều gì, như là ma từ Lục Tiểu Lương trước mắt biến mất rồi. Chờ Lục Tiểu Lương phản ứng lại. Liền nhìn thấy bát lưỡng đã xuất hiện ở thanh lang vương bên cạnh thi thể. Bởi bát lưỡng đưa lưng về phía Lục Tiểu Lương, vì lẽ đó Lục Tiểu Lương cũng không biết hắn đang làm gì. Nhưng không quá vài giây, bát lưỡng lại từ Lục Tiểu Lương trong mắt biến mất rồi, chợt lần thứ hai đột ngột xuất hiện ở trước người của hắn. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương ánh mắt đông ngưng lại, bởi vì hắn thấy được ở bát lưỡng trong tay, thình lình cầm lấy một đạo linh hồn. Chính là cái kia thanh lang vương linh hồn. Giờ khả cờ này, thanh lang vương khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Há hốc miệng, nhưng chính là không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Bát lưỡng đem thanh lang vương chậm rãi nhấc lên, phóng tới Lục Tiểu Lương trước mặt quơ quơ, cười rất là hài lòng, dường như ở khoe khoang. Ta còn có chút tâm ăn nha. Bát lưỡng cười nói, lập tức liền đem thanh lang vương trực tiếp nhét vào trong miệng. Chờ một chút. Lục Tiểu Lương vội vàng hô một tiếng. Nhưng đã muộn, ù ngục một tiếng, bát lưỡng liền đem thanh lang vương toàn bộ linh hồn đều ăn xuống. Ảch! Bán cân thật là tốt bằng hữu, ngươi có chuyện gì không? Bát lưỡng ở một tiếng non nê, liếc mắt nhìn hỏi. Bát lưỡng sư huynh, ta là muốn nói, ăn ngon đồ vật nên muốn chia sẻ. Ừ, ta cùng bán cân chính là như vậy làm. Lục Tiểu Lương nhắm mắt nói rằng, sau khi nói xong, hắn liền cảm thấy mình ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Chia sẻ. Bát lưỡng nuốt đầu trọc, lộ ra nét mặt cổ quái, tự lẩm bẩm, cảm giác thật là kỳ quái. Nôn. Đang lúc này, bát lưỡng đột nhiên một nôn mửa, liền đem thanh lang vương linh hồn cho phun ra ngoài. Khe nằm, còn có thể chơi như vậy. Lục Tiểu Lương mở to con mắt, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Vừa vặn tiêu hóa một nửa, nửa kia cho ngươi ăn đi, bán cân thật là tốt bằng hữu. Bát lưỡng giơ lên cái kia nửa đoạn linh hồn, đưa tới. Chuyện này. Lục Tiểu Lương tàn nhẫn mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, không biết là nên đỡ lấy, còn chưa phải tiếp. Làm sao, ghét bỏ ta ăn qua gì đó. Bát lưỡng đột nhiên meo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia hung quang. Vừa dứt lời. Lục Tiểu Lương một cái liền nhận lấy. Nhưng mà, đón lấy hắn liền không biết nên làm như thế nào. Ăn a. Bát lưỡng báo cho biết một hồi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Lương. Lục Tiểu Lương nhìn đạo kia còn dính ngụm nước nửa đoạn linh hồn, khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận vạn phần, nhưng cũng không thể biểu lộ ra. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương con mắt hơi sáng ngời, biểu hiện bỗng trở nên nghiêm túc, nói thật, ta không thể một người ăn, ta muốn chia sẻ, chờ ta tìm tới bán cân, cùng hắn cùng hưởng dụng đạo này mỹ thực. Nói xong, Lục Tiểu Lương liền cẩn thận từng ly từng tí một đem nửa đoạn linh hồn nhét vào trong ngực. Nhưng ở trong quá trình này, Lục Tiểu Lương vẫn là thỉnh thoảng địa quan sát Bát Lưỡng vẻ mặt. Có cái không đúng, hắn sẽ bé ngoan đi vào khuôn phép. Bát Lưỡng ngửa cổ, trong mắt lộ ra không tên vẻ mặt, dường như đang suy tư Lục Tiểu Lương theo như lời nói. Ngươi! Bát Lưỡng vừa muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Ngay ở trên trán của hắn, đột nhiên dần hiện ra một hơi nhỏ vàng chữ, vàng chói lọi, như ẩn như hiện. Bán cân thật là tốt bằng hữu, nhìn thấy bán cân nói cho hắn biết, sớm muộn có một ngày, sư huynh của hắn nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Vừa dứt lời, Bát Lưỡng liền nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra mạnh mẽ mà tà ác khí tức như thủy triều nhanh chóng lui đi. Đây là cái gì tình huống? Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng không biết nên hỏi ai. Chương 47, Phật Ma không thể nhận ra. Nhưng vào lúc này, Bát Lưỡng phút chốc mở mắt ra. Tiểu Lương, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này, Thanh Lang Vương đây? Đây là Bát Lưỡng mở mắt ra sau nói câu nói đầu tiên. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương lập tức nheo mắt lại, hắn từ đối phương trên người cảm chi hơi thở quen thuộc, đó là thuộc về bán cân khí tức. Chật, hắn hay dùng thăm do khẩu khí hỏi câu, bán cân, là ngươi sao? Bán cân trên mặt nhất thời toát ra vẻ nghi hoặc, kinh ngạc trả lời, Tiểu Lương, ngươi làm sao vậy, chính là ta bán cân à? Ngươi đúng là bán cân. Lục Tiểu Lương không xác định hỏi lần nữa. Tiểu Lương, đúng là ta. Bán cân trong mắt nghi hoặc càng sâu. Lục Tiểu Lương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lương, Thanh Lang Vương đây. Hắn ở đâu? Bán cân đột nhiên hỏi. Lục Tiểu Lương chỉ cách đó không xa bộ kia lang thi, Thanh Bằng nói rằng, đã chết. Chết rồi. Bán cân lập tức quay đầu đi, liền thấy được một bộ nằm trên đất lang thi, máu tươi vẫn là nóng hổi, bốc hơi nóng, cùng dòng một chỗ. Cứ như vậy chết rồi. Bán cân kinh ngạc nhìn Thanh Lang Vương sắp chết. Một lát mới lấy lại tinh thần, quay đầu trở lại hỏi, Tiểu Lương, Thanh Lang Vương là thế nào chết? Bị ngươi giết. Lục Tiểu Lương vừa muốn nói ra khỏi miệng, liền ý tứ sâu xa liếc nhìn bán cân, thay đổi ý tứ, nói tiếp, Thanh Lang Vương là bị sư huynh của ngươi, Bát Lưỡng giết chết. Nghe vậy, bán cân liền ngây ngẩn cả người, trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm, sư huynh của ta Bát Lưỡng. Lập tức, bán cân cũng có chút vội vàng hỏi, Tiểu Lương, ngươi nhìn thấy ta sư huynh sao? Gặp được. Lục Tiểu Lương gật gật đầu. Tiểu Lương, sư huynh của ta có phải là theo ta dung mạo rất như? Bán cân trong mắt tiết lộ ra một tia ngóng trông, nhẹ giọng hỏi. Hả? Lục Tiểu Lương lại híp híp mắt, nhìn bán cân trịnh trọng hỏi. Bán cân, ngươi là không phải là cho tới nay đều không có từng thấy sư huynh của ngươi? Bán cân gật gật đầu. Đúng, từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ từng thấy ta đây vị thần bí sư huynh. Chật, bán cân tự rêu nở nụ cười, sư huynh chưa bao giờ ở trước mắt ta từng xuất hiện. Hơn nữa sư phụ của ta cũng không để ta thấy sư huynh. Thậm chí có thời điểm ta đều đang hoài nghi, ta cái này Bát Lưỡng sư huynh kỳ thực chính là cái kia lão sâu rượu bịa đặt ra tới. Nhưng ngày hôm nay, ngươi gặp được sư huynh của ta, vậy đã nói rõ lão sâu rượu không có gạt ta thật sự có như thế một sư huynh. Nói xong, bán cân cả cười lên, cười đến rất là hài lòng. Đúng rồi, Tiểu Lương, sư huynh của ta đây. Hắn đi chỗ nào rồi? Cười cười, bán cân đột nhiên hỏi. Lục Tiểu Lương sắc mặt hơi cứng đờ, chợt hay dùng nụ cười che giấu đi qua, cười nói, ạch, ta cũng không biết, sư huynh ngươi giết Thanh Lang Vương sau khi, liền trực tiếp đi rồi. Nha! Bán cân đáp một tiếng, trong mắt có một tia nhàn nhạt thất lạc, cũng không có hoài nghi. Ồ, đây là cái gì mùi vị? Đang lúc này, bán cân đột nhiên ném đi mấy lần miệng, cảm giác trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, túi đầu vừa nhìn, liền thấy được hai tay trên dính đầy máu tươi. Ta bị thương nặng như vậy sao? Bán cân trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Có thể là trước bởi vì kim trung nổ tung mà bị thương đi. Lục Tiểu Lương mơ hồ từ giải thích một câu. Dừng một chút, Lục Tiểu Lương rời đi đề tài, thật lòng hỏi câu, bán cân, sư phụ của ngươi có hay không nói với ngươi, vạn nhất tương lai một ngày nào đó, sư huynh của ngươi gặp được ngươi, sẽ phát sinh chuyện gì? Nghe nói lời ấy, bán cân sắc mặt thích thú trở nên hơi quái lạ, sờ sờ chính mình đầu trọc, cười nói, ta cũng hỏi qua lão sâu rượu vấn đề giống như vậy. Ta nhớ tới hắn thật giống nói câu, Phật ma không thể nhận ra, vừa thấy vạn linh thương. Phật ma không thể nhận ra, vừa thấy vạn linh thương. Lục Tiểu Lương nói thầm hai câu này, bất chi bất giác. Biểu hiện đã là nghiêm nghị vạn phần. Tiểu Lương, ngươi không cần sốt sắng như vậy, lời này là ở lão sâu rượu uống say thời điểm nói ra được, không thể tin. Cái kia lão sâu rượu nếu như uống say, nói cái gì đều nói thu được đến. Ngươi nghe một chút, cái gì Phật ma không thể nhận ra, vừa thấy vạn linh thương, ta một tâm động cảnh Phật môn tiểu tăng, nào có cái kia năng lực. Cho dù có cái kia năng lực, chấn tà ti đại năng xuất hiện lớp lớp, phỏng chừng đã sớm phái người diệt ta. Bán cần vô vỗ Lục Tiểu Lương vai, cười nói, khuôn mặt không thèm để ý. Nhưng Lục Tiểu Lương cũng không cho là như thế, ở gặp Bát Lưỡng sau khi, hắn cảm thấy bán cân sư phụ phó nói tới câu nói kia cũng không phải là say rượu vọng nôn, vô cùng có khả năng. Chính là thật sự. Bán cân không tin, là bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy Bát Lưỡng. Lục Tiểu Lương tin tưởng, nếu như bán cân thật sự từng nhìn thấy Bát Lưỡng, thì sẽ không là sự phát hiện này ở trạng thái. Vừa bắt đầu, Lục Tiểu Lương hoài nghi bán cân cùng Bát Lưỡng khả năng chỉ là một trong thân thể phân liệt hai loại người ô. Hay hoặc là Bát Lưỡng chỉ là bán cân ác nghiệm. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Tiểu Lương nhìn bán cân trong ánh mắt, có một tia ẩn dấu cực sâu vẻ đồng tình, cùng với không tên phức tạp. Nếu như tương lai bán cân thật sự như sư phụ hắn từng nói, đã biến thành một tội ác ngập trời đại ma đầu, khi đó, hắn nên làm gì coi như. Chuyện tương lai chuyện ai nói thật là tốt đây, coi như trời sập, cũng có cao to đờ ơ y, huống hồ, tình huống cũng không nhất định sẽ hướng xấu phương hướng phát triển. Lục Tiểu Lương hít một hơi thật sâu, vung tới trong đầu hỗn độn tâm tư, cười nói, bán cân, nếu nhiệm vụ cũng hoàn thành, nếu không chúng ta liền trở về đi. Nói đến nhiệm vụ, bán cân lập tức nhìn về phía cái kia thôn trang. Bởi kim trung nổ tung, thôn trang này cũng bị lan đến gần, nổ tung qua đi, hoang tàn đổ nát bên chỉ còn đốt cháy khét thổ nhưỡng. Nhìn bán cân trên mặt toát ra tự trách vẻ mặt, Lục Tiểu Lương liền mở miệng an ủi. Không có người, nhà giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa, bán cân, ngươi không cần tự trách. Linh khí tự bạo kỳ thực chính là vì đối phó Thanh Lang Vương, này không trách ngươi. Từ lúc Lục Tiểu Lương hai người từ Thanh Lang Vương trong giấc ngộng lúc đi ra, bọn họ hay dùng hồn thức đem toàn bộ làng đều tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện một thôn dân. Không cần nghĩ, bọn họ liền biết những thôn dân này đều bị Thanh Lang Vương ăn hết. Hơn nữa, những thôn dân này linh hồn cũng bị Thanh Lang Vương chế tắc thành tranh hồn. Thanh Lang Vương thật là đáng chết. Bán cân trong mắt hiếm thấy toát ra một tia sắc khí. Được rồi, bán cân. Thanh Lang Vương đã chết, hung thủ đã đền tội, chúng ta cũng coi như là cho những thôn dân này báo thủ. Bán cân gật gật đầu, nhìn Lục Tiểu Lương, đột nhiên thật lòng nói câu, Tiểu Lương, ngươi không chết, vậy ta sẽ không có đánh lời nói dối, đã như vậy, cái kia Tiểu Tăng cũng không cần hoàn thủ. Lục Tiểu Lương nhất thời lường một cái, không vui nói, ngươi hòa thượng này, thịt chiếu ăn, rượu chiếu uống, có trả hay không tục có khác nhau sao? Bán cân ngượng ngùng cười cận, không thể nói như thế, Phật chủ biết, rượu thịt xuyên chẳng quá. Phật chủ trong lòng lưu. Nói, bán cân liền hướng Thanh Lang Vương xác chết đi tới, Lục Tiểu Lương cũng đi theo. Chuyện này, vừa nhìn thấy Thanh Lang Vương xác chết thảm trạng, bán cân liền nhíu mày, một lát, mới than tiếng nói câu. Phật tổ từ bi, nhưng ta sư huynh thật sự có điểm tàn nhẫn. Chương 48, ảnh phân thân. Bán cân, ngươi đang ở đây làm gì chứ? Nhìn bán cân ở Thanh Lang Vương trên thi thể một trận tìm tòi, Lục Tiểu Lương có chút nghi ngờ hỏi. Tìm được rồi. Bán cân đứng lên. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Chỉ thấy ngón tay của hắn chính nắm bắt một viên chiếc nhẫn màu vàng sậm. Chiếc nhẫn này. Lục Tiểu Lương hơi run run, nhìn bán cân tìm tòi nửa ngày, mới tìm to y ra như thế một viên nhìn qua cực kỳ phổ thông nhẫn. Tiểu Lương, đây là chữ vật giới chỉ A, lẽ nào ngươi chưa từng thấy? Bán cân hơi nghi hoặc một chút. Hóa ra là chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ, tên như ý nghĩa, chính là ở trong chứa không gian độc lập, có thể cất giữ vật thể nhẫn. Nhưng loại này chữ vật giới chỉ, bình thường cất giữ chỉ có thể là vật chết. Lục Tiểu Lương nhất thời mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ, chợt tức giận nói rằng, bán cân, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi giàu có đến mức nước đố đổ vách, loại này chữ vật giới chỉ không phải là người bình thường có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thật nhiều người liền nghe cũng không nghe qua. Bán cân ngượng ngùng cười cận, nếu như vậy, Tiểu Lương, vậy này chiếc nhẫn liền về ngươi. Nói, bán cân trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném tới. Lục Tiểu Lương một cái tiếp nhận. Nói thật, bán cân, cái này không thể được, Thanh Lang Vương nhưng là bị ngươi, bị sư huynh của ngươi giải quyết, này chiến lợi phẩm lẽ ra nên về ngươi mới đúng. Nghe vậy, bán cân khoát tay háo một cái, cười nói, Tiểu Lương, nếu ta kéo ngươi cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này, vậy chúng ta chính là đồng bạn, nếu là đồng bạn, nên chia đều chiến lợi phẩm. Dừng một chút, bán cân chỉ trên đất lang thi, nói tiếp, ngươi nắm nhẫn, ta nắm này là lang thi, này không được sao. Này là lang thi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lục Tiểu Lương nói rằng, Tiểu Lương, ngươi cũng không nên coi thường này là lang thi, đây chính là một con tiên thiên cảnh yêu thú, giá trị khả năng còn xa hơn ở cho ngươi chữ vật giới chỉ bên trên. Vì lẽ đó, nếu như tinh tế tính ra, đúng là ta chiếm tiện nghi. Bán cân cười giải thích. Nghe xong bán cân giải thích, Lục Tiểu Lương cũng không lại lập dị, gật gật đầu, thu hồi chiếc nhẫn kia. Thấy thế, bán cân liền phất phất tay, trên đất bộ kia lang thi, liên quan hai con giải rắc lang chân đột ngột biến mất không thấy. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức xoay người, hướng một cái hướng khác vây vây tay. Sau một khắc, một đạo quầng trăng mở tựa như tia chớp tốc độ liền xa xa bắn nhanh mà đến, trực tiếp bắn vào Lục Tiểu Lương trong ngực. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, hướng về bán cân nói câu, bán cân, đi thôi, chúng ta nên về rồi. Bán cân gật gật đầu, nhưng hắn nhưng không có chuyển bước, trong mắt lóe trần trở vẻ. Lục Tiểu Lương tự nhiên là phát hiện bán cân dị thường, thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, liền mở miệng nói rằng, bán cân, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nghe vậy, bán cân không chần chừ nữa, ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Lương, khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, Tiểu Lương, trước Thanh Lang Vương ở truy đuổi cho ngươi thời điểm, ngươi là không phải sử dụng tới một loại pháp thuật. Lục Tiểu Lương trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không biết bán cân là có ý gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta nghe được Thanh Lang Vương gọi loại này pháp thuật vì là, đại chú hoán thuật. Thật sao? Bán cân lại hỏi. Lục Tiểu Lương gật đầu một cái nói, đúng, có vấn đề gì không? Tiểu Lương, ngươi cũng biết đại chú hoán thuật là cái gì pháp thuật sao? Bán cân nghiêm túc hỏi. Không phải là một môn linh thuật sao? Lục Tiểu Lương đáp. Bán cân lắc lắc đầu, chậm rãi thổ lộ đi ra, nó là đại ương quốc thập đại cấm thuật một trong. Cấm thuật. Lục Tiểu Lương trên mặt thích thú trở nên ngưng trọng lên, có thể trở thành là một quốc gia cấm thuật, khẳng định có lý do của nó. Lục Tiểu Lương cảm thấy hắn vẫn là xem thường đại chú hoán thuật. Đại ương chí cao luật lệnh, phàm tu luyện thập đại cấm thuật người. Giết cựu tộc. Bán cân nhìn Lục Tiểu Lương, sắc mặt đã một mảnh trầm trọng. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tu luyện cấm thuật thậm chí có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tiểu Lương, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để bất luận người nào biết ngươi tu luyện này đại chú hoán thuật, bằng không, ai cũng cứu không được ngươi. Bán cân trịnh trọng nói, lập tức, hắn lại bổ sung một câu, Tiểu Lương, có thể không tu luyện này đại chú hoán thuật, liền tốt nhất không muốn tu luyện. Lục Tiểu Lương thật sâu liếc nhìn bán cân, gật gật đầu, ừ, ta biết rồi. Bán cân thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lại nổi lên nụ cười, cười nói, cho, đây là linh nguyên đan, chữa thương dùng là. Nói, bán cân trong bàn tay xuất hiện một viên màu trắng đan dược, trực tiếp ném cho Lục Tiểu Lương. Lục Tiểu Lương tiếp nhận sau khi, không thèm nhìn liền đem ném vào trong miệng, nuốt xuống. Sau đó, hai người liền hướng bên dưới ngọn núi đi đến. Chấn Tà Ti. Hô. Rốt cục trở về. Lục Tiểu Lương hai người đứng Chấn Tà Ti ngoài cửa, đều có loại không tên cảm khái. Đi thôi, Tiểu Lương. Ngươi đi trước luyện công phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi thiên khu điện đệ trình nhiệm vụ. Bán cân cùng Lục Tiểu Lương hỏi thăm một chút, liền cùng Lục Tiểu Lương tách ra. Lục Tiểu Lương cũng không lại dừng lại, thẳng đến luyện công phòng. Hoàng cấp mật thất. Bán cân cùng Lỗ Tiểu Lãng đã nói, mỗi một cái mật thất đều có đơn độc trận pháp bao phủ, không cần lo lắng những người khác sẽ nhìn trộm hoặc là xông tới. Cũng chỉ có sử dụng thân phận của chính mình lệnh bài, mới có thể đi vào mật thất. Lục Tiểu Lương rất nhanh sẽ tìm được rồi chính mình cái kia mật thất. Sử dụng thân phận lệnh bài sau, hắn liền tiến vào mật thất. Vừa tiến vào mật thất, linh khí nồng nặc nhất thời xông tới mặt, Lục Tiểu Lương đột nhiên cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người thoải mái. Ở mật thất tùy tiện tìm hàng đơn vị trí, đưa, Lục Tiểu Lương liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Linh hồn của hắn tiến vào chiêu hồn không gian bên trong. Đại nhân, ngài đã tới. Không ra Lục Tiểu Lương bất ngờ, hắn vừa tiến vào chiêu hồn không gian, yểm thú liền hùng hục chạy tới. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, xem như là đáp lại. Đang lúc này, một đạo quầng trăng mở bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền quấn lấy Lục Tiểu Lương ngón tay. Lục Tiểu Lương lập tức liền lộ ra sủng nịch nụ cười, vuốt ve lên. Không phải Tiểu Hôi, còn có thể là ai? Tiểu biến thái, liền biết mình hót. Tiểm thú ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lục Tiểu Lương tự nhiên là nghe được, nhưng không đi để ý tới, lần này hắn đến chiêu hồn không gian, chủ yếu là vì là cái kia Thanh Lang Vương tàn hồn mà tới. Có thể là bị nuốt lấy nửa đoạn linh hồn duyên cớ. Thanh Lang Vương tàn hồn đã hoàn toàn hôn mê đi. Luyện. Lục Tiểu Lương không nói hai lời, há mồm chính là mở luyện. Một đóa ngọn lửa màu trắng đột nhiên giáng lâm, bốc cháy lên Thanh Lang Vương tàn hồn. Đang lúc này, đạo này tàn hồn đột nhiên mở mắt ra, đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lục Tiểu Lương cũng không để ý tới, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn tình cảnh này, thờ ơ không động lòng. Đúng là hiểm thú, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, làm như đối với cảnh tượng này có chút sợ hãi. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết liền yếu đi xuống, cho đến bình tĩnh lại. Tàn hồn cũng đã biến mất, thay vào đó là bốn cái trùng sáng. Một màu đen, một màu trắng, một vô sắc trong suốt, còn có một màu xanh. Lục Tiểu Lương không có xem cái khác ba cái trùng sáng, trực tiếp nhìn về phía màu xanh trùng sáng, cũng đưa tay chạm đến đi tới. Đây là một bộ pháp thuật. Ảnh phân thân. Chương 49. Kỳ thực, Lục Tiểu Lương muốn lấy được nhất pháp thuật là Thanh Lang Vương cửa kia bệnh mộng cảnh pháp thuật, còn có cửa kia trong thời gian ngắn là có thể nâng lên linh hồn cường độ pháp thuật. Hay hoặc giả là linh hồn công pháp, võ đạo công pháp. Nhưng hắn lấy được cũng chỉ có một môn ảnh phân thân pháp thuật. Đáng tiếc là nói không trọn vẹn linh hồn. Lục Tiểu Lương tự nhiên biết, vấn đề tiểu gia hiện này tàn hồn trên. Lòng tham không đáy. Lục Tiểu Lương tự rêu nở nụ cười, có cái môn này ảnh phân thân pháp thuật đã không sai. Hơn nữa, đây chính là một môn linh thuật. Pháp thuật, uy lực có sự phân chia mạnh yếu, từ kém đến cường có thể chia làm. Pháp thuật, linh thuật cùng với thần thuật. Pháp thuật, tu sĩ đều có thể thông dụng. Tiên đạo, tu tiên giả dùng linh khí thôi thúc pháp thuật. Võ đạo, võ giả dùng huyết khí thôi thúc pháp thuật. Nho đạo, nho sư thì lại dùng hạo nhiên chính khí thôi thúc pháp thuật. Bất đồng sức mạnh triển khai pháp thuật, kết quả tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Pháp thuật tuy có thể thông dụng, nhưng cũng không phải đều có thể áp dụng. Pháp thuật có sự phân chia mạnh yếu, nhưng thích hợp bản thân pháp thuật, mới phải ma nhờ mẹ nhất. Như võ đạo võ giả, bọn họ lấy luyện thể làm chủ, bởi vậy bọn họ chọn dùng pháp thuật thường thường cũng sẽ là một ít cận chiến pháp thuật. Một ít cùng thân thể phù hợp pháp thuật, phần nhỏ võ giả yêu thích đem pháp thuật xưng là võ học, thần thông. Như tiên đạo tu tiên giả, bọn họ quen dùng tự thân sức mạnh cầu thông ngoại giới sức mạnh, tiên đạo luyện khí, nào nắm bắt thiên địa linh khí sử dụng pháp thuật, yêu thích viễn trình tác chiến, bởi vậy, tu tiên giả sở học pháp thuật thường thường nhiều kiểu nhiều loại, quỷ dị khó lường. Lục Tiểu Lương chiếm được cái môn này ảnh phân thân, chính là một môn áp dụng võ giả linh thuật. Ảnh phân thân là một môn thân pháp linh thuật, tổng cộng chia làm vì là 4 tầng. Tầng thứ nhất, tu luyện thành công sau khi, liền có thể phân ra một bóng người. Tầng thứ hai, tu luyện thành công sau khi, có thể phân ra 3 bóng người. Tầng thứ hai, tu luyện thành công sau khi, có thể phân ra 9 bóng người. Tu luyện đại thành sau khi, liền có thể phân ra 18 bóng người. Cái gọi là phân ra bóng người, kỳ thực chính là tốc độ quá nhanh mà hình thành tàn ảnh, vận dụng ảnh phân thân đặc thù kỹ xảo, do đó tạo thành nhiều bóng người, làm cho kẻ địch không nhận rõ chân thân. Lục Tiểu Lương cũng không biết. Linh thuật ở bên ngoài đã là một thuật khó cầu, huống chi là thân pháp loại linh thuật, càng thêm hiếm thấy. Lục Tiểu Lương thu hồi tâm tư, liền nhìn thấy hiểm thú nhìn thẳng bà bà theo dõi hắn xem, khỏe miệng ngụm nước chảy xuôi hạ xuống, nối liền một đường thẳng. Lục Tiểu Lương hơi run run, đang tò mò hiểm thú tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn mình chằm chằm, hắn đột nhiên phát hiện, hiểm thú nhìn ra cũng không phải chính mình, mà là trôi nổi ở trước mặt hắn mấy cái chùm sáng. Nói cho đúng, hiểm thú nhìn ra là hồn khí chùm sáng cùng linh khí chùm sáng. Không ngừng nghiệm thú, liền quấn quanh ở trên ngón tay của hắn tiểu hôi đều thẳng thân thể, phun ra xà tín, bỏ rơi đuôi, một bộ thèm nhỏ dãi ba thước răng rớp. Thấy cảnh này, Lục Tiểu Lương không khỏi cười cợt, chợt chân mày hơi nhíu lại, dường như là muốn đến cái gì, nhưng cũng không lâu lắm, giữa hai lông mày liền răng ra. Tiểu Hắc, ngươi còn có nhớ hay không, ta nói rồi ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Lục Tiểu Lương nhìn nghiệm thú, cười như do xuân, ôn tồn nói rằng. Nghiệm thú nhìn một chút Lục Tiểu Lương. Lại nhìn một chút hai cái trùng sáng, vội vã gật gật đầu, cười làm lành nói đến, đại nhân, tiểu hắc nhớ kỹ đây, không bằng liền đem chuyện này. Nói, tiểm thú dùng nháy mắt ra hiệu cho trôi nổi hai cái trùng sáng, ý nghĩa vị không cần nói cũng biết. Ngươi đã đều nhớ kỹ, vậy ta hiện tại liền đem này đại lễ đưa cho ngươi đi. Lục Tiểu Lương khẽ mỉm cười, đột nhiên phất phất tay. Sau một khắc, tiểm thú trên người đột ngột xuất hiện một đóa ngọn lửa màu trắng, cháy hừng hực. A. Đại nhân tha mạng A. Tiểm thú đồng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Tiểm thú, ngươi cũng biết sai. Lục Tiểu Lương sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút rung động nào, thản nhiên nói. Đại nhân, tiểu hắc biết sai rồi, xin mời đại nhân tha mạng A. Tiểm thú thống khổ hô, trên người nó đã bước lên khói đen. Chỗ nào sai rồi? Lục Tiểu Lương híp mắt hỏi ngược một câu. Đại nhân, tiểu hắc không nên ở đây trong giấc ngộng có kế vặt. Đại nhân, lại cho tiểu hắc một cơ hội đi, tiểu hắc cũng không dám nữa. Tiểm thú tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội. Trầm mặc vài giây, Lục Tiểu Lương mới phất phất tay, tiểm thú trên người ngọn lửa màu trắng liền tàn đi. Tiểu Hắc, nhớ tới ngươi đã nói, nếu như còn dám có lần sau, ngươi biết hậu quả. Lục Tiểu Lương lạnh giọng nói rằng. Lục Tiểu Lương trừng phạt tiểm thú cũng không phải tự dưng tâm huyết dâng trào, tự nhiên là có nguyên nhân. Ở đây Thanh Lang Vương trong giấc mộng, Lục Tiểu Lương từng gọi tiểm thú xử lý những kia sông lên trước tranh hồn, nhưng nó như một con vọt thẳng tiến vào tranh hồn trong đám. Nếu như chưa quen thuộc hiểm thú người, khả năng sẽ cảm thấy động tác này lấy là hiểm thú chiến ý tăng vọt, do đó lâm vào chiến tranh nóng bên trong. Nhưng Lục Tiểu Lương là biết rõ hiểm thú cá tính, rất sợ chết, nịnh nọt, cẩn thận chặt chẽ, một bụng lòng dạ. Loại tính cách này hiểm thú sẽ vì hắn điên cuồng chiến đấu. Lục Tiểu Lương đánh chết cũng không tin. Chuyện ra khác thường tất có yêu, cái kia hiểm thú tại sao làm như vậy đây? Mục đích gì không rõ mà dụ, nó chính là đang thăm dò Lục Tiểu Lương, nhìn đến cùng hắn có hay không năng lực giải quyết những kia tranh hồn. Lục Tiểu Lương cũng không phải kẻ ngu si, hắn lập tức liền đã nhận ra hiểm thú kế vặt, đây cũng chính là hắn trừng phạt hiểm thú nguyên nhân. Đa tạ đại nhân tha mạng, tiểu hắc nhất định khắc trong tâm khảm. Hiểm thú từng ngụm hút khí, thân thể còn đang khẽ run, hiển nhiên, nó cực sợ. Được rồi, biết sai có thể sửa, vẫn là con ngon nha. Lục Tiểu Lương khẽ mỉm cười, lại phất phất tay, từ hồn khí chùm sáng bên trong bổ xuống một khối nhỏ chùm sáng, sau đó này khối nhỏ chùm sáng liền bay về phía hiểm thú. Đại nhân, ngài đây là... Hiểm thú tự nhiên không dám nhận dưới, nó có chút không hiểu nổi Lục Tiểu Lương cử động. Bổn đại nhân thưởng phạt phân minh, tuy rằng ngươi đang ở đây cái kia trong giấc ngộng có lỗi, nhưng là có công, tự nhiên làm phần thưởng, này đoàn hồn khí, ngươi hãy thu đi. Lục Tiểu Lương hai tay chịu lập, trịnh trọng nói. Nghe vậy, hiểm thú trong mắt nhất thời né qua vẻ vui mừng, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi câu, đại nhân, vậy ta hãy thu. Lục Tiểu Lương gật gật đầu. Thấy thế, hiểm thú mở ra miệng rộng, một cái liền đem đoàn kia hồn khí hút vào trong miệng, từng ngụm ngai. Đại nhân, nếu không cái kia linh khí cũng cho tiểu hắc đến một chút. Hiểm thú một bộ chưa hết thòm thèm dáng dấp, đánh bạo hỏi. Cút. Thật xiết. Vừa dứt lời, hiểm thú liền từ Lục Tiểu Lương trước mắt biến mất rồi. Hiểm thú có thưởng, tiểu hôi đương nhiên cũng có. Lục Tiểu Lương rất bất công, cắt một tảng lớn hồn khí chùm sáng hạ xuống, so với hiểm thú khối này lớn hơn, song còn có một khối lớn linh khí chùm sáng, hết thảy thưởng cho tiểu hôi. Ở ta ho thành linh hồn nguyên chất bên trong, cũng không cũng chỉ có hồn khí, nó còn có linh khí, chỉ có điều, hồn khí chiếm rất lớn bộ phận, mà linh khí chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Bởi vậy, tu sĩ đang tu luyện linh hồn trong quá trình, không chỉ có muốn hấp thu hồn khí, còn cần hấp thu linh khí. Âm vật cũng là như thế, giống như tiểu hôi cùng tiểu hắc, chúng nó yêu thích hút hồn khí, cũng tương tự yêu thích hút linh khí. Nhìn ăn say sưa ngon lành tiểu hôi, Lục Tiểu Lương có thể cảm nhận được tiểu tử tự đáy lòng vui sướng. Nhưng hắn cũng không từ thở dài một hơi. Ôi, thập đại cấm thuật. Xem ra vẫn phải là cẩn thận chút. Chương 50, sát đao diệt linh quyết. Lục Tiểu Lương đặc biệt vì là hồn khí chùm sáng cùng linh khí chùm sáng cài đặt một kết giới, để ngừa một xà một thú ăn vụng. Lần này, Lục Tiểu Lương cũng không ngay lập tức hấp thụ hồn khí cùng với linh khí. Lục Tiểu Lương linh hồn đã tiến vào chân hồn cảnh, nhưng cũng chỉ có chân hồn, không cách nào thả ra chân hồn uy lực. Liên giống với một đoàn tán xa, nếu như lại hút vào hồn khí, tối đa cũng là bỏ thêm điểm hạt cắt đi vào, không được biến chất hiệu quả. Lục Tiểu Lương hiện tại muốn làm, chính là đem những này tán xa ngưng tụ, trở thành kiên cố bê tông, như vậy mới có thể phát sinh chân hồn cảnh uy lực. Mà này, liền cần một môn linh hồn công pháp. Linh hồn công pháp, Cố Minh tư nghị, chính là dùng làm linh hồn công pháp tu luyện. Phàm là liên quan đến linh hồn gì đó, đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, linh hồn công pháp cũng không ngoại lệ. Linh hồn công pháp cực kỳ quý giá, thậm chí có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Nhưng Lục Tiểu Lương biết, Trấn Tả Ti bên trong nhất định có linh hồn công pháp. Lục Tiểu Lương tính toán thời gian, bán cân cũng nên giao tiếp xong nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, linh hồn của hắn liền từ từ làm nhạt, sau đó liền biến mất ở chiêu hồn không gian bên trong. Quả nhiên, làm Lục Tiểu Lương đi ra mật thất thời điểm, bán cân đã ở cửa chờ. Bán cân, nhiệm vụ giao tiếp còn thuận lợi. Lục Tiểu Lương cười nói. Bán cân gật gật đầu, khuôn mặt vẻ hưng phấn. Tiểu Lương, ngươi có biết Trấn Tà Ti phần thưởng nhiệm vụ này bao nhiêu điểm công lao? Bao nhiêu? Nhìn bán cân trên mặt tràn ra vẻ hưng phấn, nghĩ đến khẳng định thưởng không ít, liền, Lục Tiểu Lương thuận miệng báo số lượng. 200. Bán cân lắc lắc đầu. Hai cái 200. Bán cân vẫn lắc đầu một cái. Lục Tiểu Lương nghiêm túc, ba cái 200. Bán cân đưa tay ra, làm thủ thế, kích động hô câu, ta mở trăm. Khe nằm, nhiều như vậy. Lục Tiểu Lương có vẻ rất là kinh ngạc. Trước, bán cân từ lâu nói với hắn, nhiệm vụ đẳng cấp cùng thưởng điểm công lao quan hệ. 1, 2 tam tinh nhiệm vụ, bình thường từ hoàng tuần sứ hoàn thành, căn cứ độ khó, thưởng điểm công lao ở 10-100 điểm khu. 4, 5-6 sao nhiệm vụ, bình thường từ huyền tuần sứ hoàn thành, căn cứ độ khó, thưởng điểm công lao ở 100-1000 khu. 3, 100 cựu tinh nhiệm vụ, bình thường từ địa tuần sứ hoàn thành, căn cứ độ khó, thưởng điểm công lao ở 1000-1000 khu. Cho tới cao nhất thiên tuần sứ, bọn họ phải xử lý nhiệm vụ hoàn toàn không ở tinh cấp nhiệm vụ phạm vi, cố không thiết điều lệ. mà bán cân hiện tại đạt được dòng giã ta mở 100 điểm thưởng, mà 6 sao nhiệm vụ có khả năng thu được cao nhất thưởng cũng mới 1.000 điểm. Như vậy tính toán, bán cân tiếp nhiệm vụ đã tương đương với tiến vào 6 sao nhiệm vụ phạm chủ, vì vậy mới có thể thu được đến nhiều như vậy thưởng. Từ nhất tinh trực tiếp lên tới 6 sao, thật là khủng bố như vậy a. Có phải rất ngạc nhiên hay không, có phải là rất vui vẻ chứ? Bán cân nuốt đầu trọc, hiếm thấy trêu ghẹo một câu. Bán cân, ngươi nếu để cho ta sờ một cái cho ngươi đầu trọc, ta có thể sẽ càng vui vẻ. Lục Tiểu Lương nghiêm trang nói. Bán cân chắp tay trước ngực, đầy mặt nghiêm túc, Phật viết, người xuất gia không thể bị tìm ra manh mối. Thật là một Phật côn. Lục Tiểu Lương âm thầm phúc phỉ một câu. Tiểu Lương, ngươi đem ngươi thân phận lệnh bài đưa cho ta. Bán cân cười nói. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương nghe theo, từ trong lo nở dê lấy ra thân phận của hắn lệnh bài, cũng đưa tới. Bán cân tiếp nhận sau khi, liền lấy ra chính hắn thân phận lệnh bài, sau đó liền đem hai mặt lệnh bài áp sát. Một trận hào quang nhỏ yếu nhấp nhoáng, bán cân liền đem lệnh bài trả lại cho Lục Tiểu Lương. Bán cân, ngươi đây là... Lục Tiểu Lương vừa muốn hỏi ra nói đến, liền nhìn thấy thân phận của hắn lệnh bài trên đã phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản 387 con số hiện tại đã biến thành 350. Hơn nữa, ở 298 con số phía dưới còn ra phát hiện 400 mấy cái này chữ nhỏ. Chật, Lục Tiểu Lương liền phản ứng lại. Bán cân, ngươi phân ra một nửa điểm cống hiến cho ta. Đúng đấy, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Bán cân cười trả lời. Đây chính là dòng giã 400 điểm cống hiến, bán cân dĩ nhiên con mắt cũng không chấp trực tiếp cho Lục Tiểu Lương, phần ân tình này, không thể bảo là không nặng. Lục Tiểu Lương cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là âm thầm ghi vào trong lòng. Đúng rồi, bán cân, ta nhớ tới ngươi đã nói, những này điểm công lao có thể dùng đến hối đoái công pháp, linh khí, linh thạch. Phàm là chấn tà ti có thứ, cũng có thể dụng công công lao điểm tới hối đoái. Lục Tiểu Lương đột nhiên mở miệng hỏi. Bán cân gật gật đầu, hỏi, Tiểu Lương, ngươi là muốn đổi cái gì đồ vật sao? Ừ, ta nghĩ hối đoái một môn linh hồn công pháp, không biết chấn tà ti bên trong có hay không thích hợp linh hồn công pháp. Lục Tiểu Lương trả lời. Linh hồn công pháp. Bán cân đọc thầm một tiếng, chợt trên mặt liền lộ ra áy náy nụ cười. Tiểu Lương, phi thường xin lỗi, ta có linh hồn công pháp, nhưng lão sâu rượu không cho truyền ra ngoài. Bán cân, ngươi nói đi đâu, ta làm sao sẽ muốn linh hồn của ngươi công pháp? Ta là đang hỏi ngươi chấn tà ti bên trong có hay không thích hợp công pháp của ta. Lục Tiểu Lương không vui nói. Nha, cái này cũng không phải rất rõ ràng, đi, ta cùng ngươi đi tàng kinh các nhìn. Nói, bán cân liền mang theo Lục Tiểu Lương hướng về tàng kinh các đi đến. Tàng kinh các, đã là ở trong cung điện nơi sâu xa nhất. Đây là một tràng rất cao lầu các. Cửa không có một hộ vệ. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài. Ai biết lén lút có hay không cái gì kinh khủng lực lượng phòng thủ. Tiến vào tầng gác, tia sáng hơi thầm, ánh sáng dịu dịu từ khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu tản ra, đem rộng rãi lầu các chiếu lên sâu thẳm mà yên tĩnh. Tầng này lầu các rất là rộng rãi, chỉnh tề để mười mấy giá sách, trên giá sách thì lại trưng bày lít nha lít nhít thư tịch. Tiểu Lương, linh hồn công pháp ở lầu 2. Bán cân nhắc nhở một câu. Bán cân, ta tại đây một tầng trước nhìn một chút, nếu không ngươi đi lầu 2 chờ ta. Lục Tiểu Lương nói rằng, vậy hay là đồng thời đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn sách. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương gật gật đầu, bắt đầu lật lên xem thư tịch. Đi dạo một vòng lớn sau khi, Lục Tiểu Lương đối với một tầng thư tịch thì có đại khái nhận thức. Thư tịch rất hỗn tạp, đa dạng, sách gì tịch đều có, đại thể đều là bảng môn tà đạo thư tịch, nhưng là có mấy quyển công pháp bí tịch. Thì như Hỏa Nguyên Công, Thổ Linh Quyết, Thiết Ý Sam vân vân. Dương An lật xem mấy quyển, phát hiện nội dung tối nghĩa khó hiểu. Rất là thơm ảo. Không lật vài tờ, hắn liền mất đi hứng thú, khép sách lại. Bán cân, chúng ta trên lầu 2 đi. Lục Tiểu Lương đúng dịp thấy bán cân cũng đứng dậy chậm rãi xoay người, liền mở miệng nói rằng. Bán cân gật gật đầu, theo Lục Tiểu Lương lên lầu 2. Làm Lục Tiểu Lương bước lên lầu 2 thời điểm, hắn liền hơi run run. Bởi vì ở lầu 2 cửa thang gác, ngồi một ông giả, hai mắt buông xuống, tựa hồ chính ngủ gật. Lão giả tựa hồ là nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, hơi mở mắt ra. Quét về phía hai người. Bán cân lập tức hướng đi trước, trong tay đột nhiên xuất hiện một hồ lô rượu, cung kính đưa tới. Lão giả con mắt đột nhiên sáng ngời, nhận lấy, nhưng chợt liền lật ra thân, thụt lùi hai người, vài giây qua đi, liền vang lên nhẹ nhàng tiếng ấy. Chẳng lẽ là tảo điệu tăng một loại tồn tại? Lục Tiểu Lương âm thầm nghĩ đến, lập tức liền lắc lắc đầu, hướng về một bên khác nhìn đi qua. Lầu 2 rất là trống trải, không có giá sách, chỉ có một tấm đàn mục bàn học đặt ở trung tâm nơi. Lục Tiểu Lương đến gần bàn học, phát hiện trên bàn sách bày đặt 3 viên thẻ ngọc. Thẻ ngọc chính là tu sĩ dùng để ghi chép công pháp, pháp thuật lọ chứa. Thường thường chỉ có cao thâm, quý giá công pháp mới có thể dùng thẻ ngọc đến ghi chép. Một loại công pháp pháp thuật chỉ cần dùng thư tịch ghi chép xuống liền có thể. Thẻ ngọc phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem tới gần cái trán, trong ngọc giản tin tức sẽ hiện ra ở trong đầu. To lớn trong tầng lầu, chỉ bày đặt này ba cái thẻ ngọc, nghĩ đến cũng sẽ không là phổ thông mặt hàng. Hơi trầm tư, Lục Tiểu Lương liền cầm lấy bên trái cái kia thẻ ngọc, đem gần kề trán của chính mình. Cũng không lâu lắm, Lục Tiểu Lương phải biết rồi trong ngọc giản ghi chép công pháp. Sát đao diệt linh quyết. Lấy sát luyện hồn, đọc lại hồn vì là đao. Sát đao, diệt linh. Chương 51, lựa chọn. Hồi lâu, Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng phun ra một hơi, mới buông xuống trong tay thẻ ngọc. Cái môn này sát đao diệt linh quyết tự nhiên là một môn linh hồn công pháp. Dựa theo công pháp giới thiệu tóm tắt, cái môn này sát đao diệt linh quyết tu luyện đại thành sau khi, có thể sử dụng linh hồn công kích, uy lực to lớn. Nhưng Lục Tiểu Lương vẫn là nhíu mày. Sát khí tôi hồn, linh hồn hóa đao, đây là bộ công pháp kia hạt nhân. Cái gọi là sát đao, chính là dùng sát khí rèn luyện linh hồn sau, hình thành sát hồn, lại đem sát hồn ngưng luyện thành đao. Sát khí càng nặng, linh hồn càng mạnh, thì lại sát hồn lại càng mạnh, sát đao cũng càng mạnh. Điểm này, đúng là để Lục Tiểu Lương có chút động lòng. Nhưng sát khí từ đâu tới đây, đơn giản chính là giết chóc. Lấy sát khí tu luyện, làm trái thiên hòa. Hơn nữa, sát khí tôi hồn, rất dễ dàng tâm trí lạc lối, tẩu hỏa nhập ma. Rất nhanh, Lục Tiểu Lương liền làm ra quyết định, hắn tạm thời buông xuống bộ công pháp kia, nhìn về phía cái khác hai viên thẻ ngọc. Ngay sau đó, Lục Tiểu Lương lại cầm lên thứ hai thẻ ngọc. Chỉ chốc lát sau, Lục Tiểu Lương mặt lộ vẻ mừng rỡ, buông xuống thẻ ngọc. Thăng hồn quyết. Đây là bộ công pháp kia tên. Đây là một bộ đơn thuần nâng lên linh hồn thực lực công pháp. Ưu điểm ở chỗ tu luyện an toàn, nhưng lại lên cấp cấp tốc, ít tồn tại tẩu hỏa nhập ma nhân tố. Nhìn thấy bộ công pháp kia giới thiệu tóm tắt, Lục Tiểu Lương liền tâm động. Nhưng hắn vẫn là buông xuống thẻ ngọc, nguyên nhân rất đơn giản, này bộ linh hồn công pháp thiết giá 5.000 điểm công lao. Mà lên một bộ sát đao diệt linh quyết thiết giá cũng chỉ có 1.000 điểm công lao. Tuy rằng Lục Tiểu Lương trong lòng rất là yêu thích, làm sao trong túi ngượng ngùng chỉ có 400 điểm công lao, thực sự hữu tâm vô lực. Sau đó, Lục Tiểu Lương liền cầm lên quả thứ 3 thẻ ngọc, khả năng này là hắn lựa chọn cuối cùng. Nếu như mai ngọc giản này bên trong công pháp ra ca cũng quá bất hợp lý, vậy hắn chỉ có thể buông tha cho. Lục Tiểu Lương lấy lại bình tĩnh, đem cuối cùng một viên thẻ ngọc kề sát ở trên trán. Chỉ chốc lát sau, Lục Tiểu Lương nặng nề hít một hơi, cái này cũng là một bộ thích hợp hắn công pháp tu luyện, nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì này bộ linh hồn công pháp, tiết giá 10.000 điểm công lao. Trường Xuân Công. Nhìn công pháp tên thường thường không có gì lạ, nhưng nó tu luyện hiệu quả nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Tu luyện Trường Xuân Công, sẽ thu được một thuộc tính hồn lực. Hồn lực, cũng không phải hồn khí chỉ là ta hóa thành linh hồn nguyên chất. Cái gọi là hồn lực, chính là linh hồn chi lực, chính là linh hồn triển hiện ra sức mạnh. Hồn thức, kỳ thực cũng là linh hồn chi lực. Một thuộc tính hồn lực cũng không có rất mạnh tính chất công kích, hoàn toàn không sánh được thông qua sát đao diệt linh quyết tu luyện ra được sát hồn. Hơn nữa, tu luyện Trường Xuân Công sau linh hồn tăng trưởng tốc độ cũng hoàn toàn không sánh được thăng hồn quyết. Nhưng quý tự có đắt tiền đạo lý, Trường Xuân Công một thuộc tính hồn lực tự có chỗ độc đáo. Hồn lực thâm hậu, kéo dài không dứt, tính nhẫn mại cực cường. Nếu như cùng cảnh linh hồn cùng hao tổn, kiên trì đến cuối cùng nhất định là một thuộc tính linh hồn. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ vô số tu sĩ đổ xô tới. Không chỉ có như vậy, một thuộc tính linh hồn sức khôi phục cũng rất mạnh. Nếu như phổ thông linh hồn chịu đến chấn thương, e sợ cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ, thậm chí chuyển biến xấu xuống. Nhưng một thuộc tính linh hồn nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục, điểm này, càng thêm khiến người ta thèm nhỏ dại không ngớt. Đồ vật là đồ tốt, nhưng này ra ca cũng không phải tốt ra ca a. Lục Tiểu Lương cười khổ một tiếng, ba loại linh hồn công pháp nhìn xuống đến, không có một loại là hắn mua được. Tiểu Lương, nhìn ra làm sao? Nhìn thấy Lục Tiểu Lương đã đem ba loại công pháp đều xem xong, bán cân đã đi lại đây, nghẹn giọng hỏi. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, trả lời, quá mắc, mua không nổi. Nghe vậy, bán cân liền lập tức nói rằng, Tiểu Lương, ta chỗ này còn có điểm công lao, nếu không ta. Lục Tiểu Lương lập tức lắc lắc đầu, một cái từ chối, bán cân, lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh, nhưng này công pháp cần thiết điểm công lao không phải là một số lượng nhỏ. Vậy này linh hồn công pháp. Bán cân còn chưa có nói xong, đang lúc này, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Tiểu quỷ, mua không nổi cũng không cần mua. Dường như là hai người nói chuyện đánh thức cái kia ngủ say lão giả, giờ khả cờ này lão giả đã ngồi dậy, một tay cầm hồ lô rượu, khép lại mắt, chà chà uống rượu. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương hơi nheo mắt, trong lòng hiện ra một tia không thích. Dù sao mình mua đồ, lại không e ngại nhân ra chuyện gì, không cần thiết để người ta thuyết tam đạo tứ. Bán cân, chúng ta đi thôi. Lục Tiểu Lương ngược lại cũng không đi tính toán, chỉ là cùng bên cạnh Bán Cân nói tiếng, liền như vậy dự định rời đi. Tiểu quỷ, vậy thì tức rồi. Lão giả khép cười một tiếng, thay đổi cái nằm tư thế, hai mắt buông xuống, nói tiếp, lẽ nào Lao Phu nói sai rồi sao? Mua không nổi cũng không cần mua, mua cái tiện nghi không là được đi. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương bước chân đột nhiên một trận, lấp lòe mấy lần con ngươi, thanh bằng hỏi, tiền bối, ngài đây là ý gì? Này ba loại công pháp, coi như tiện nghi nhất sát đao diệt linh quyết ta đều mua không nổi. Cái này ngược lại cũng đúng thật sự có điểm nghèo. Lão giả đổ khẩu rượu tiến vào trong miệng, ném đi mấy lần miệng, có chút mơ hồ không rõ hỏi, tiểu quỷ, ngươi có bao nhiêu điểm công lao? Lục Tiểu Lương hơi run run, không biết đối phương hỏi cái này là có ý gì, thoáng do dự, thế nhưng mở miệng trả lời, tiền bối, ta chỉ có 400 điểm công lao. Lão giả hơi trầm mặc, đột nhiên vô vô hồ lô rượu, tiểu hòa thượng, xem ở rượu này phần trên, lão phu cho tiểu quỷ này một lựa chọn. Bán cân hơi vui vẻ, vội vàng khái cung kính nói, tiền bối, xin mời ngài nói. Lão phu có thể để cho tiểu quỷ tu luyện sát đao diệt linh quyết. Lão giả thản nhiên nói, tiền bối, nhưng này sát đao diệt linh quyết cũng cần 1.000 điểm công lao, hơn nữa, này sát đao diệt linh quyết cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Lục Tiểu Lương hơi khom lưng, trong giọng nói đã mang theo một chút cung kính tâm ý. Ngươi mà nghe lão phu nói xong. Lão giả liếc mắt Lục Tiểu Lương, liền nói tiếp, các ngươi cũng biết này sát đao diệt linh quyết vì sao chỉ ít giá 1.000 điểm công lao. Tiền bối, chẳng lẽ là bởi vì sát khí nguyên nhân? Lục Tiểu Lương suy đoán nói. Lão giả gật gật đầu, sát khí vật này, nhưng là âm tà đồ vật, người thường chạm vào hẳn phải chết, lại dùng sát khí rèn luyện linh hồn, có thể nói phải hành động tìm chết. Trấn Tà Ti thành lập đến nay, công pháp này tu luyện thành công người, có thể nói hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, một cái tay đều đếm được. Tu luyện này quyết nguy hiểm như vậy, tạo thành hầu như không người tu luyện môn công pháp này cục diện, bởi vậy, nó ít giá mới có thể như vậy chi thấp. Tiền bối, chiếu ngươi nói như vậy, môn công pháp này đặt ở nơi đây, lấy cung người tuyển chọn, chẳng phải là làm điều thừa. Lục Tiểu Lương nghi ngờ hỏi. Tiểu quỷ, ngươi đây cũng không biết. Kỳ thực này sát đao diệt linh quyết có thể chia làm hai bộ phân đến tu luyện. Một phần là sát khí tôi hồn, một bộ phận khác là linh hồn ngưng đao. Nếu sát khí tôi hồn này một phần rất là nguy hiểm, vậy thì có thể lựa chọn một bộ phận khác linh hồn ngưng đao đến tu luyện. Chỉ có điều, ít đi sát khí tôi hồn này một phần, bộ công pháp kia uy lực sẽ không biết giảm xuống bao nhiêu lần. Nói tới chỗ này, lão giả liếc nhìn Lục Tiểu Lương, thản nhiên nói, tiểu quỷ, lão phu ý tứ của chính là, hoa ngươi 400 điểm công lao, cho ngươi linh hồn ngưng đao này bộ phận công pháp. Ngươi muốn, còn chưa phải muốn. Chương 52. Muốn. Lục Tiểu Lương như chặt đinh chém sắt đồng ý. Làm gì không muốn, công pháp này coi như lại yếu, cũng vẫn là linh hồn công pháp, không phải là cái kia nát phố lớn mặt hàng. Hơn nữa, có thể bị Trấn Tà Ti thu nhận linh hồn công pháp, dù cho chỉ có một phần có thể tu luyện, nói vậy cũng chẳng yếu đi đâu. Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Đem ra. Lão giả nhàn nhạt nói tiếng. Cái gì? Lục Tiểu Lương hơi run run. Tiểu Lương, thân phận của ngươi lệnh bài. Bán cân ở một bên nhắc nhở một câu. Nha. Lục Tiểu Lương phản ứng lại, vội vàng móc ra thân phận của chính mình lệnh bài, cung kính đưa tới. Ông lão kia tiếp nhận lệnh bài, bàn tay nhẹ nhàng ở lệnh bài trên một tan ủi, liền đem vư tờ trả lại cho Lục Tiểu Lương. Lục Tiểu Lương tiếp được, định thần nhìn lại, phát hiện 400 loi mấy cái này con số đã biến mất không thấy. Nhưng hắn phát hiện, theo điểm cống hiến biến mất, hắn xếp hạng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bên trên biểu hiện vẫn là 350, cũng chính là 350 tên. Lẽ nào cái bài danh này là căn cứ cá nhân điểm công lao lịch sử giá trị cao nhất đến đứng hàng? Cho nên mới phải xuất hiện tiêu hao điểm cống hiến sau khi, xếp hạng cũng sẽ không rớt xuống tình huống. Mà cá nhân nếu như thu được điểm công lao sau khi, cũng sẽ ở thêm ở lịch sử giá trị cao nhất trên, lại tiến hành xếp hạng. Lục Tiểu Lương âm thầm suy đoán, hắn cảm thấy thuận tiện thời điểm có thể hỏi dò dưới bán cân. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Lục Tiểu Lương liền thấy lão giả trong bàn tay đột ngột xuất hiện một thẻ ngọc, cũng hướng hắn ném tới. Chợt liền phất phất tay, có chút không kiên nhẫn rụt một câu, được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Lục Tiểu Lương tiếp được thẻ ngọc, cùng bán cân cộng đồng hướng lao giả chắp tay, hai người liền trực tiếp đi xuống lầu. Cho tới tàng kinh các lầu 3, lầu 4, 5 tầng, Lục Tiểu Lương cũng không có đi tới, đương nhiên cũng không tư cách đi tới. Đi ra tàng kinh các sau khi, Lục Tiểu Lương liền nặng nề thở ra một cái khí, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Hắn thật không có nghĩ đến, vốn là ôm thử một lần thái độ. Kết quả hắn vẫn đúng là đổi được linh hồn công pháp. Bán cân, ông lão kia là lai lịch gì? mặc dù có thể đổi được cái môn này sát đao diệt linh quyết, tất cả đều là bởi vì ông lão kia quan hệ. Mà ông lão kia sở dĩ hỗ trợ, nguyên nhân chỉ là bán cân đưa cho hắn một hồ lô rượu. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương đối với thân phận của ông lão sẽ không từ thật là tốt kỳ lên. Bán cân lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là gác cổng, hơn nữa yêu thích uống rượu. Nếu không biết quên đi, đi, bán cân, ta mời ngươi uống rượu đi. Lục Tiểu Lương ôm bán cân vai, cực kỳ nhiệt tình nói rằng. Nghe được uống rượu hai chữ, bán cân ánh mắt đột nhiên sáng ngời, trà sắt tay, nghiêm túc nói câu. Lục thí chủ, xin mời. Hòa thượng tiểu lượng là vô cùng tốt, nhưng Lục Tiểu Lương cũng không thể kém được. Hai người uống say mềm, mới ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Đêm đó, Lục Tiểu Lương ngủ rất say. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Tiểu Lương cùng người nhà chào hỏi sau khi, liền đi tới trấn Tà Ti. Hoàng cấp mật thất. Lục Tiểu Lương tiến vào trong tu luyện, nhưng hắn linh hồn cũng không có tiến vào chiêu hồn không gian. Lần này, hắn tu luyện là võ đạo. Võ đạo cảnh giới thứ nhất chính là thông khiếu cảnh. Cái gọi là biết điều, chính là mở ra thân thể khiếu huyệt. Võ giả, kỳ thực chính là một đám huyết khí cực kỳ dồi dào người. Liên bởi vì bọn họ đã thông thân thể rất nhiều khiếu huyệt, làm cho huyết khí xuyên qua nhiều khiếu huyệt, dẫn đến huyết khí ở trong người tuần hoàn, trở nên càng thêm dồi dào. Thân thể quanh thân có rất nhiều khiếu huyệt. Đi ngang qua một đời lại một đa y võ giả thôi diễn, từ trong đó phát hiện 108 cái quan trọng nhất khiếu huyệt, phân bố ở toàn thân. Chỉ cần mở ra này 108 cái huyệt vị, là có thể làm cho huyết khí thông suốt toàn thân khiếu huyệt, để huyết khí có thể rèn luyện đến toàn thân tất cả vị trí. Như vậy, ở tự thân thân thể trở nên mạnh mẽ đồng thời, cũng có thể khiến huyết khí không ngừng tăng trưởng. Một võ giả, tự thân huyết khí cường đại đồng thời, thân thể của bọn họ cũng nhất định rất mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có thân thể mạnh mẽ, mới có thể thừa nhận lên huyết khí rội rửa. Thông khiếu cảnh có tam trọng, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, liền có thể bước vào biết điều tầng thứ nhất. Muốn bước vào biết điều tầng thứ hai, liền cần mở ra 36 cái khiếu huyệt, để huyết khí hoàn thành một tiểu chu thiên vận chuyển. Tầng thứ ba, thì cần mở ra 72 cái khiếu huyệt, để huyết khí hoàn thành một chu thiên nguyên chuyển. Biết điều đại viên mãn, chính là muốn mở ra toàn thân 108 cái khiếu huyệt. Mà khi huyết khí ở trong người khiếu hoàn thành một đại chu thiên vận chuyển lúc, liền tiêu chí chính thức tiến vào cảnh giới tiếp theo, tiên thiên cảnh. Hiện nay mới thôi, Lục Tiểu Lương chỉ đã thông 40 khiếu huyệt. Mà bây giờ, hắn muốn làm, chính là toàn lực xung kích thông khiếu cảnh tầng thứ 3, cũng chính là mở ra 72 cái khiếu huyệt. Mở ra khiếu huyệt, tự nhiên là dùng huyết khí xung kích khiếu huyệt, bởi vậy, cũng không đủ cường đại huyết khí, là trùng đầu góc chậm chạm huyệt. Lục Tiểu Lương lựa chọn chính là lòng bàn chân tâm dũng tuyển khiếu huyệt. Dũng tuyển khiếu huyệt là song khiếu huyệt, khoảng chừng trái phải lòng bàn chân mỗi người có một. Sở dĩ lựa chọn dũng tuyển khiếu huyệt là bởi vì ở tất cả huyệt vị bên trong, hắn đối với cái huyệt vị này làm quen thuộc nhất, vì vậy huyệt vị hắn đánh sâu vào nhiều lần đều không có thành công. Dũng tuyển khiếu huyệt có một mặt khác xưng hô, thân thể cường thận đệ nhất yếu huyệt. Dũng tuyển khiếu huyệt ở vào bàn chân ba vị trí đầu phần có một ở giữa ao hám nơi, có chính xác phương vị, Lục Tiểu Lương liền bắt đầu khống chế được huyết khí hướng về chân phải bàn chân tuôn tới. Chờ huyết khí vọt tới huyệt dũng tuyển vị trí, ở Lục Tiểu Lương cảm ứng bên trong, khiếu huyệt vị trí tiểu ra phát hiện một tầng màng ánh sáng, làm cho vẻ này huyết khí không cách nào nữa đi tới. Đây chính là khiếu huyệt bình phong. Tu luyện pháp bên trong nói rằng, thân thể khiếu huyệt trời sinh có một tầng bình phong, đây là thân thể chính mình bảo vệ. Bởi vì khiếu huyệt trời sinh nội hàm hơi yếu huyết khí, lúc vừa ra đời, người thân thể yếu đuối không thể tả, căn bản là không có cách chứa đựng huyết khí, do đó tạo thành khiếu huyệt bình phong, đem huyết khí ngăn cách bởi khiếu. Trưởng thành theo tuổi tác, người thân thể đang không ngừng mạnh mẽ. Bởi vì khiếu huyệt cũng là thuộc về thân thể một phần, khiếu huyệt bình phong cũng tự nhiên tùy theo tăng cường, trở nên càng kiên cố. Làm người đang xung kích huyệt vị lúc, liền nhất định sẽ gặp phải huyệt vị bình phong, chỉ có phá tan tầng bình chứng này, mới có thể chân chính mở ra khiếu huyệt. Người xưa nói y, luyện võ nhất định phải từ nhỏ bắt đầu. Cách nói này là có đạo lý, bởi vì nhỏ tuổi, khiếu huyệt bình phong cũng là đối lập thi đấu bạc nhược, dễ dàng mở ra. Hiện tại, Lục Tiểu Lương liền gặp tầng này khiếu huyệt bình phong. Chuẩn bị kỹ càng, hắn sẽ không có do dự chút nào, khống chế được huyết khí trực tiếp đụng phải đi. Ầm. Đây là không hề có một tiếng động rung động. Vào đúng lúc này, Lục Tiểu Lương cảm thấy trên bàn chân truyền đến một trận sốt ruột đau đớn, làm cho đầu của hắn một trận nổ vang, một lát mới phục hồi tinh thần lại. Nay cố đau đớn vẫn là như vậy quen thuộc, có chút cấp trên A. Lục Tiểu Lương lòng vẫn còn sợ hãi, bàn chân đau đớn chuyển thành tê dại một hồi. Khi hắn cảm ứng bên trong, vẻ này huyết khí bị khiếu huyệt bình phong phản chấn tứ tán ra. Lần thứ nhất xung kích, hắn thất bại. Huyết khí thật giống hơi yếu A. Nhưng thật cứng chắc khiếu huyệt bình phong. Chương 53, vượt cửa ải hung hiểm. có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Nhưng này lần thứ hai, Lục Tiểu Lương dự định cho huyết khí tăng thêm sức. Ở chiêu hồn không gian bên trong, còn có một luyện hóa thanh lang vương tản hồn để lại linh khí đoàn. Lục Tiểu Lương dự định chính là, trực tiếp hấp thu cái này linh khí đoàn. Tâm thần hơi động, linh khí đoàn trực tiếp từ chiêu hồn không gian bên trong bay ra, tiến vào Lục Tiểu Lương trong cơ thể. Linh khí 200. Trong mắt lóe ra một nhóm văn tự nhắc nhở. Sau một khắc, một luồng khổng lồ linh khí trong nháy mắt ở Lục Tiểu Lương trong cơ thể phát tán ra. Thật khổng lồ linh khí. Lục Tiểu Lương sắc mặt khẽ thay đổi, này cố linh khí thể lượng quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng Lục Tiểu Lương nghĩ lại vừa nghĩ, thanh nguyên tử linh hồn cảnh giới cũng không phải ở dưới hắn, vậy này nhưng là một đạo chân hồn cảnh linh hồn, tuy rằng chỉ có nửa đoạn, nhưng ẩn chứa hồn khí cùng với linh khí đã hoàn toàn không phải phổ thông linh hồn có thể so sánh với. Tâm tư thay đổi thật nhanh, trong cơ thể linh khí đã bắt đầu điên cuồng rèn luyện lên thân thể, Lục Tiểu Lương có thể cảm giác được rõ rệt tự thân thể ở một chút trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, phàm là bị linh khí rèn luyện trôi qua thân thể, từng kia huyết khí chính đang từ trong sinh ra, từ từ lớn mạnh. Mấy hơi thở, Lục Tiểu Lương liền cảm thấy cả người đều tràn đầy huyết khí, dường như trong thân thể tràn đầy vô cùng khí lực, cấp thiết muốn phát tiết đi ra. Lục Tiểu Lương lập tức ngưng thần tĩnh khí, hắn phát hiện trong cơ thể linh khí còn đang khắp nơi tán loạn, hơn nữa đã có rất lớn một phần linh khí từ trong cơ thể giật tản đi ra ngoài. Đối với lần này, Lục Tiểu Lương không chút nào biện pháp, hắn cũng không phải tiên đạo tu tiên giả, có thể hoàn toàn đem linh khí ngưng tụ ở trong người. Hắn có thể làm, chỉ có tận lực tăng nhanh thân thể rèn luyện, giảm thiểu một phần linh khí trôi đi. Tuy rằng linh khí trôi đi một đại bộ phận, nhưng ở lại trong cơ thể linh khí thể lượng vẫn không thể khinh thường, còn đang kéo dài rèn luyện thân thể, do đó thúc sinh nhiều hơn huyết khí. Không thể đợi thêm nữa. Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia định ý. Chính là hiện tại. Giờ khả cơ này, Lục Tiểu Lương cảm giác tự thân huyết khí trước nay chưa có mạnh mẽ, hắn muốn thừa thế xông lên, trực tiếp mở ra bản chân dũng tuyển khiếu huyệt. Huyết khí giống như điều chạy vội dòng sông. Một đường sông thẳng lòng bàn chân dũng tuyển khiếu huyệt. Vài giây qua đi, ở Lục Tiểu Lương cảm ứng bên trong, huyệt vị bình phong tiểu ra phát hiện. Không dừng lại chút nào, huyết khí bỗng nhiên phát khởi xung kích, giống như chiếc công thành xe, hung hăng đánh tới khiếu huyệt bình phong. Ầm. Trong đầu truyền đến một trận nổ vang, chấn động đến mức Lục Tiểu Lương tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia kiên không thể phá khiếu huyệt bình phong rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Nhưng mà, ở Lục Tiểu Lương cẩn thận cảm ứng được, hắn phát hiện khiếu huyệt bình phong lại chậm rãi trở lại bình thường. Trở lại. Thời khắc này, chính là một rất tốt thời cơ. Thu nạp bị đánh tan tinh lực, huyết khí lần thứ hai phát khởi xung kích. Lần này, so với lần thứ nhất còn muốn hung mãnh. Giờ khả cờ này tinh lực thật giống hóa thành một cái dữ tợn huyết long, hung hãn xông về khiếu huyệt bình phong. Phá cho ta. Sau một khắc, huyết khí lần thứ hai hung hăng đánh vào khiếu huyệt bình phong trên. Ẩm. Trong cơ thể bỗng truyền đến một tiếng vang dọn. Huyết khí lần thứ hai bị chấn động tứ tán ra. Nhưng cùng lúc đó, giờ khả cờ này huyệt vị bình phong tựu như cùng một mặt che kín vết rách gương, ầm ầm băng liệt. Hào hào. Khiếu nhất thời tuôn ra một luồng khổng lồ tinh lực, đem nguyên bản đã vụn vặt khiếu huyệt bình phong hoàn toàn trùng phá hủy. Một luồng so với trước lớn mạnh mấy lần tinh lực sông dài liền như vậy sinh ra, chỗ đi qua, giật tán tinh lực dồn dập tràn vào trong đó. Hơn nữa, có linh khí rèn luyện mà ra tinh lực gia nhập, huyết khí sông dài còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Lục Tiểu Lương mở mắt ra, một cổ cường đại khí thế từ trong ra ngoài lan ra. Hắn nhỉ non một câu. Thứ 41 cái khiếu huyệt, rốt cục phá. Tiếp tục. Lục Tiểu Lương cũng không có dự định dừng lại, bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn tinh lực sông dài càng khổng lồ, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, thừa thế sông lên hơn mở ra mấy cái khiếu huyệt. Cái kế tiếp khiếu huyệt, Lục Tiểu Lương lựa chọn chính là chân trái dũng tuyển khiếu huyệt. Huyết khí sông dài mênh mông quần cuộn thẳng đến khiếu huyệt mà đi. Ẩm. Một tiếng vang dọn, huyết khí sông dài thế như trẻ tre, dễ dàng liền đem chân trái dũng tuyển khiếu huyệt cho pha tan. Tùy theo chính là, huyết khí sông dài càng thêm lớn mạnh. Ẩm, Ẩm, như bẻ cánh khô. Ngày xưa rất là cứng chắc khiếu huyệt bình phong, ở khổng lồ tinh lực sông dài trước mặt, dĩ nhiên không có nửa điểm sức đề kháng. Lục Tiểu Lương trong cơ thể vang lên giòn giã thanh không dứt bên hai. 42, 43, 44. Lục Tiểu Lương vẫn chìm đắm ở tu vi nhanh chóng tăng trưởng vui sướng bên trong, mãi đến tận đả thông thứ 73 cái khiếu huyệt. Một tia đột ngột đau đớn đột nhiên đem Lục Tiểu Lương từ say xưa bên trong thức tỉnh. Tinh tế cảm thụ dưới, Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể đã sắp không chịu nổi. Đúng, ở phá tan thứ 73 cái khiếu huyệt sau khi, Lục Tiểu Lương trong cơ thể huyết khí sông dài đã là trước nay chưa có khổng lồ. Nhưng hắn thân thể căn bản không chịu nổi khổng lồ như thế tinh lực. Nếu để cho huyết khí lớn mạnh thêm, cơ thể hắn sẽ xuất hiện một kết quả, lại như một không ngừng thổi phồng khí cầu, cuối cùng rồi sẽ ầm ầm nổ tung. Tán. Tu vi trọng yếu, nhưng mạng người càng trọng yếu hơn. Sau một khắc, Lục Tiểu Lương liền cực lực khống chế đạo kia huyết khí sông dài, để cho dừng lại. Phụ. Huyết khí sông dài tốc độ quá nhanh, ngay lập tức căn bản là không có cách để cho dừng lại. Mạnh mẽ ngăn dưới, mạnh mẽ lực xung kích đột nhiên làm cho Lục Tiểu Lương phun ra một ngụm máu tươi. Thứ 74. Thứ 75. Thứ 76. Huyết khí sông dài ở ngăn ngắn trong nháy mắt lại phá tan ba cái khiếu huyệt. Lục Tiểu Lương cũng không có vì vậy mà vui mừng, trái lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì ở liên tục phá tan ba cái khiếu huyệt sau khi, huyết khí sông dài lại lớn mạnh. Hơn nữa, Lục Tiểu Lương kinh hãi nhìn thấy, khi hắn ra rè mặt ngoài, đã thẩm thấu ra cực kỳ hơi nhỏ giọt máu. Đây là thân thể sắp tan vỡ dấu hiệu. Dừng lại cho ta. Ở Lục Tiểu Lương sự khống chế, huyết khí sông dài bên trong không ngừng có huyết khí giật lan ra đi, hình thành tiểu cỗ tinh lực, ngăn trở ở huyết khí sông dài phía trước, giảm bớt huyết khí sông dài trùng thế. Nhưng một phen làm hao mòn sau khi, tiểu cỗ huyết khí lại sẽ một lần nữa hòa vào huyết khí sông dài. Làm hao mòn, dung hợp, làm hao mòn, dung hợp. Nặng như thế phục bên dưới, tuy rằng huyết khí sông dài còn đang lớn mạnh bên trong, nhưng nó lưu động tốc độ lại bị từ từ chậm lại hạ xuống. Rốt cục ở mỗi một khắc, huyết khí sông dài lưu động tốc độ đã hoàn toàn chậm lại đến Lục Tiểu Lương có thể tiếp nhận trình độ lúc, hắn đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Tán. Vừa dứt lời, huyết khí sông dài liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm xuống. Ở Lục Tiểu Lương hồn thức bao phủ xuống, huyết khí sông dài càng ngày càng nhỏ, cũng không lâu lắm, huyết khí sông dài liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cho tới những kia giật tán tinh lực, đương nhiên là một lần nữa phân tán ở toàn thân. Hô. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Tiểu Lương mới nặng nề thở ra một cái khí. Thực sự là mạo hiểm một khắc. Lục Tiểu Lương lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Lòng tham. Tu luyện không nên như thế. Lục Tiểu Lương ở tự mình tỉnh lại, nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hả? Dĩ nhiên đã mở ra 89 cái khiếu huyệt. Chương 54, Chu Tả. Mở ra 72 cái khiếu huyệt sau, huyết khí vận chuyển một chu thiên sau, tức là biết điều tầng thứ 3. Hiện tại, Lục Tiểu Lương đã đả thông 89 cái khiếu huyệt, chờ đem huyết khí tại đây chút khiếu huyệt vận chuyển một lần sau khi, hắn chính là chân chính bước chân vào biết điều tầng thứ 3. Kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, Lục Tiểu Lương bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu khống chế được huyết khí từ cái thứ nhất mở ra khiếu huyệt vận chuyển lại. Huyết khí xuyên qua thứ 2 khiếu huyệt, người thứ 3 khiếu huyệt. Vừa bắt đầu, tự nhiên rất là thuận lợi, huyết khí đã ở từ từ lớn mạnh bên trong. Nhưng ở xuyên qua 36 cái khiếu huyệt sau khi, huyết khí dường như hoàn thành một lần biến chất, lớn mạnh đến tạo thành huyết khí sông dài. Có vừa dẫm vào vết xe đổ, Lục Tiểu Lương cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho sơ ý một chút, liền dẫm lên vết xe đổ. Huyết khí sông dài chậm rãi lưu động, xuyên qua một lại một cái khiếu huyệt. Cùng lúc đó, huyết khí sông dài đã ở chậm rãi lớn mạnh. Làm huyết khí sông dài xuyên qua thứ 72 cái khiếu huyệt lúc, Lục Tiểu Lương mơ hồ liền cảm thấy huyết khí sông dài lại có sai lầm không dấu hiệu. Giờ khả cờ này tinh lực sông dài, quy mô đã không chút nào tốn cùng vừa cái kia nổi khủng tinh lực sông dài. Thật giống này thứ 72 cái khiếu huyệt, lại là một ngưỡng cửa. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương hết sức chăm chú, không có làm chút nào tạm niệm. Huyết khí sông dài chậm rãi chạy qua thứ 72 cái khiếu huyệt, đúng vào lúc này, huyết khí sông dài đột nhiên rung động lên. Lục Tiểu Lương trong lòng nhất thời cả kinh. Lập tức chậm lại huyết khí sông dài lưu động tốc độ. Lập tức, huyết khí sông dài liền vững vàng hạ xuống. Lục Tiểu Lương trong lòng lặng yên buông lỏng. Huyết khí sông dài rốt cục chạy qua thứ 72 cái khiếu huyệt, giờ khả cờ này, huyết khí sông dài quy mô càng gia tăng, lớn đến Lục Tiểu Lương không dám lại tiếp tục vận chuyển xuống. Vận chuyển 72 cái khiếu huyệt, bằng hoàn thành một chu thiên, nói cách khác, Lục Tiểu Lương đã bước chân vào biết điều tầng thứ 3 cảnh giới. Hơn nữa, ở vận chuyển xong một chu thiên sau khi, không chỉ có huyết khí ở tăng cường, Lục Tiểu Lương cảm giác được thân thể của hắn đều ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Lục Tiểu Lương thở phào nhẹ nhõm, trong cơ thể cái kia huyết khí sông dài đã lặng yên tàn đi. Bởi vì Lục Tiểu Lương cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ khả năng đã không còn cách nào tiếp tục nữa. Nghe nói đến tiên thiên cảnh là có thể tu luyện võ đạo công pháp, mà võ đạo công pháp bên trong thì có vận chuyển huyết khí phương thức đặc biệt. Lục Tiểu Lương trong lòng có ước mơ, trước đây hắn không dám nghĩ, nhưng bây giờ, hắn cảm tưởng. Hô. Lục Tiểu Lương thật dài thở ra một cái khí, hắn đứng dậy, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, trong cơ thể như là có khiến không xong sức lực. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay cốt liền vang lên kèn kẹt. Sức mạnh lật ra gấp 3 còn chưa hết. Lục Tiểu Lương rõ ràng cảm nhận được tự thân đã phát sinh biến hóa. nếu như mở ra 108 cái khiếu huyệt, phỏng chừng còn có thể có một lần biến chất. Lập tức, Lục Tiểu Lương liền vẩy vẩy đầu, vung tới đầu góc hỗn độn. Hắn chuẩn bị muốn tu luyện sát đao diệt linh quyết. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên hơi nhướng mày, đưa tay từ nơi ngực lấy ra thân phận của hắn lệnh bài. Chỉ thấy Lục Tiểu Lương thân phận lệnh bài hơi sáng lên, một tia ô quang đột nhiên hướng hắn đầu bắn tới. Lục Tiểu Lương không tránh không né, mặc cho đạo kia ô quang bắn vào trong đầu của hắn. Đây là hồn thức truyền âm. Bán cân cùng Lục Tiểu Lương giới thiệu quá, tuần sứ thân phận lệnh bài lẫn nhau trong lúc đó đều có liên hệ, chấn tả tin nếu là có chuyện quan trọng gì, đều sẽ thông qua thân phận lệnh bài truyền đạt. Mau tới Khai Dương Điện. Một đạo không mang theo bất luận cảm tình gì thanh âm của Lục Tiểu Lương trong đầu vang vọng. Lục Tiểu Lương khẽ cau mày, dưới chân nhưng là không có một chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về bên ngoài mật thất đi đến. Khai Dương Điện là một nghị sự đại điện, bình thường công sự thương thảo cũng sẽ ở nơi này cử hành. Làm Lục Tiểu Lương tiến vào Khai Dương Điện thời điểm, liền phát hiện đã có 5 người đứng trong đại điện. Bán cân cũng đang ở trong đó. Đại điện phía trên thì lại ngồi một cô gái. Chính là cái kia đệ tam huyền tuần sứ, Phượng Cửu Tiên. Lục Tiểu Lương đi lên phía trước, không chút biến sắc hơi khom lưng chắp tay, liền đi tới bán cân bên người đứng lại. Bán cân, đây là cái gì tình huống? Lục Tiểu Lương ở bán cân bên thai nhỏ giọng hỏi câu. Bán cân lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, ta cũng không biết. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương liền không nữa nói chuyện, lẳng lặng đứng thẳng bất động. Trong lúc, lại có người lần lượt đi vào đại điện, mãi đến tận đi vào thứ 12 người. Ngoại trừ Phượng Cửu Tiên, đứng tổng cộng có 11 người, 10 nam 1 nữ. Lục Tiểu Lương cũng không có tê tê đánh giá những người khác, chỉ là quét vài lần liền rời ánh mắt. Thế nhưng Lục Tiểu Lương phát hiện, cái khác chi nở người đúng là khi hắn trên người dừng lại một chút thời gian, tựa hồ đang hiếu kỳ hắn người mới này gia nhập. Chư vị, đợi được 11 người toàn bộ đến đông đủ sau khi, Phượng Cửu Tiên liền mở miệng nói chuyện. Mọi người vẻ mặt đều là dùng mình. Hôm nay, bản tọa triệu tập bọn ngươi tới đây, chỉ vì một chuyện. Dừng một chút, Phượng Cửu Tiên nhìn quét một vòng, mới thanh bằng nói rằng, ra khỏi thành diệt cướp. Dứt tiếng, qua hồi lâu, mới có người mở miệng hỏi, đại nhân, xin hỏi tiêu diệt chính là gì tội phạm? Phượng Cửu Tiên nhìn người kia, chậm rãi thổ lộ đi ra, Thiên Tà Điện. Lời vừa nói ra, phía dưới trong nháy mắt không còn âm thanh, một mảnh tĩnh lặng. Phượng Cửu Tiên lần thứ hai nhìn chung quanh một vòng, nhìn mọi người đều là thần thái căng thẳng dáng vẻ, liền chậm thanh giải thích, các ngươi không dùng qua với căng thẳng, không phải để cho các ngươi đi tấn công Thiên Tà Điện tổng bộ, bản tọa để cho các ngươi ra khỏi thành tiêu diệt, chỉ là Thiên Tà Điện ở võ thành địa giới một chỗ cứ điểm. Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiểu Lương liền rõ ràng nghe được mọi người như chút được gánh nặng thổ khí thanh. Đại nhân, xin hỏi Thiên Tà Điện tại đây nơi cứ điểm có bao nhiêu thế lực? Trong đám người lại có người mở miệng hỏi. Theo tin cậy tin tức, chỗ này trong cứ điểm có một vị thần tướng cùng 30 thiên binh. Phượng Cửu Tiên trả lời. Thần tướng. Nghe được thần tướng hai chữ, mọi người tiếng hít thở rõ ràng trở nên dồn dập. Phượng Cửu Tiên nhìn lướt qua, thản nhiên nói, đến lúc đó, bản tọa cùng bọn ngươi đồng thời, ra khỏi thành diệt cướp. Lời này vừa nói ra, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cùng nhau quát lên, là, đại nhân. Lục Tiểu Lương cũng đi theo trong đám người, cung kính quát lên. Nhưng trong lòng hắn nhưng là sinh ra một tia không tên nghi hoặc. Thiên Tà Điện, cái này như sấm bên tai tên, nhưng là đã có hơn 20 năm chưa từng xuất hiện hoạt động của bọn họ tung tích. Mà đang ở mấy ngày trước, Lục Tiểu Lương lại đụng phải một Thiên Tà Điện thần tướng, Thanh Vân Tử. Vừa bắt đầu, Lục Tiểu Lương cảm thấy đây chính là một trùng hợp. Mà ở sau đó mấy ngày, hắn lại đụng phải một cái khác Thiên Tà Điện thần tướng, Thanh Lang Vương. Lúc này, Lục Tiểu Lương liền sinh ra hoài nghi. Cũng không phải hắn đối với mình vận may sản sinh hoài nghi, bởi vì cho dù hắn không có gặp phải hai vị này thần tướng, cũng sẽ có những người khác đụng với. Lục Tiểu Lương hoài nghi chính là, hai vị này thần tướng tại sao lại ở võ thành địa giới bên trong xuất hiện? Lẽ nào liền vì giết mấy cái võ thành bách tính? Lục Tiểu Lương không tin. Bọn họ xuất hiện ở đây, nhất định có trọng yếu hơn mục đích. Mà ở vào lúc này, Trấn Tà Ti thậm chí có tin cậy tin tức, biết được Thiên Tà Điện ở võ thành một chỗ cứ điểm. Lục Tiểu Lương cảm thấy, thật trùng hợp. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm suy tư thời điểm, liền nghe đến Phượng Cửu Tiên nhàn nhạt một tiếng. Hành động này tên là Chu Tà. Chương 55, Thiên Sương. Lục Tiểu Lương trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, tự nhiên không thể đem nói ra. Hành động liền quyết định tối nay giờ tí, bọn họ cũng không có thiếu thời gian có thể làm chuẩn bị. Võ thành trấn Tà Ti tổng cộng có 19 vị huyền tuần sứ, mỗi một vị huyền tuần sứ dưới cũng có thể mời chào hoàng tuần sứ, số lượng bất kể. Đối với hoàng tuần sứ tới nói, bọn họ đương nhiên sẽ chọn nương nhờ và ở bài diện khá cao huyền tuần sứ dưới trướng. Nguyên nhân rất đơn giản, xếp hạng càng khá cao, thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Trấn Tà Ti tuy là người người ước mơ thánh địa, nhưng bên trong cũng tồn tại tàn khốc cạnh tranh. Trấn Tà Ti cũng không phải tuần sứ viện dưỡng lao, càng giống như là bọn hắn sân đấu. Mà Trấn Tà Ti đối với tuần sứ phát ra bổng lộc là căn cứ bọn họ xếp hạng đến quyết định, xếp hạng càng cao, bổng lộc cũng là càng cao. Trấn Tà Ti phát ra thả bổng lộc không phải là lưu thông đang bình thường trên thị trường đích thực kim mạch ngân, mà là có thể dùng đến phụ trợ tu luyện linh thạch. Linh thạch mới phải lưu thông ở giới tu hành tiền tệ. Do xét chúng vì tranh cướp xếp hạng cao hơn, linh thạch chính là nguyên nhân chủ yếu một trong. Mặc dù đang Trấn Tà Ti bên trong không tồn tại bởi vì xếp hạng mà bị đào thải chế độ, nhưng không có một tuần sứ sẽ nhờ đó mà thư giãn. Không có đào thải chế độ, cũng không có nghĩa là những này tuần sứ sẽ không chết. Mỗi một cái tuần sứ mỗi tháng đều phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Mà ở những nhiệm vụ này bên trong, đều sẽ có không thể báo trước nhân tố, nguy hiểm trước sau tồn tại. Tuần sứ bởi vì xử lý nhiệm vụ khi thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đích tình huống chẳng lạ lùng gì, thậm chí mỗi tháng đều sẽ xuất hiện. Bởi vậy, đối với bọn họ tới nói, nhiều một phần thực lực, tiêu ít đi một phần nguy hiểm. Mà xếp hạng, liền đại diện cho tuần sứ thực lực. Vì lẽ đó, Hoàng tuần sứ đang lựa chọn huyền tuần sứ lúc, hầu như đều sẽ lựa chọn CTHNZ cao. Vừa đến, thủ trưởng xếp hạng càng là khá cao, bọn họ có thể thu được tu hành tài nguyên cũng là càng nhiều. Thứ hai, cương đại thủ trưởng có thể khiến cho bọn họ có an toàn càng tốt hơn bảo đảm. Thứ ba, một cứng rắn hậu đài đương nhiên là ắt không thể thiếu, vô hình chung cũng sẽ tăng cao địa vị của bọn họ. Đương nhiên, Hoàng tuần sứ đang lựa chọn huyền tuần sứ lúc, tiền đề cũng phải muốn chính chủ để ý bọn họ, đây mới là quan trọng nhất. Ở Phượng Cửu Tiên dưới trướng, tính cả Lục Tiểu Lương, thêm vào ra ngoài nhiệm vụ 4 vị, tổng cộng có 15 vị Hoàng tuần sứ, không nhiều cũng không thiếu. Dù sao Hoàng tuần sứ tổng số cũng là ở 400 tên khoảng chừng. Trái phải, mà huyền tuần sứ nhưng có 19 vị. Làm xếp hạng thứ 3 huyền tuần sứ, Phượng Cửu Tiên thực lực tự nhiên là đứng hàng đầu tồn tại. Những này, Lục Tiểu Lương cũng là từ bán cân trong mì hệ NG biết được, khi biết được sau khi, hắn cũng là cảm khái không thôi. Mọi người cùng kêu lên xin cáo lui sau khi, liền từ Khai Dương Điện rời đi. Lục Tiểu Lương cùng bán cân hỏi thăm một chút, cũng một mình về tới trong mật thất. Bây giờ là lúc xế trưa, khoảng cách buổi tối giờ tí còn có thật nhiều canh giờ. Lục Tiểu Lương cũng muốn khỏe mạnh chuẩn bị một phen. Không biết này Thanh Lang Vương trong nhẫn chữ vật có cái gì tốt đồ vật. Lục Tiểu Lương cẩn thận chi tiết lấy đeo vào tay trái trên ngón áp út vàng thâm nhẫn. Lập tức, hắn liền tâm thần hơi động, một tia hồn thức tiến vào trong nhẫn chữ vật. Thật là nhiều linh thạch. Vừa tiến vào không gian chứa đồ, Lục Tiểu Lương đã nhìn thấy một đống giống như núi nhỏ cao linh thạch trồng. Hồn thức đảo qua, Lục Tiểu Lương đại thể tính toán, đoán chừng phải có 40.000 khối khoảng chừng, trái phải linh thạch. Tuy rằng những linh thạch này đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng số lượng thật là nhiều lắm. Linh thạch căn cứ bản thân ẩn chứa linh khí nồng độ, có thể chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng với cực phẩm linh thạch. 22 hối đoái tỷ lệ là 101. Tỷ như một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi đến 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà một khối thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 khối trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, một số thời khắc, cấp cao linh thạch gia ca cũng không thể án cái tỷ lệ này đến hối đoái. Thường thường đều sẽ xuất hiện giật giá cả đích tình huống. Phải biết, lấy Lục Tiểu Lương hiện nay xếp hạng, hắn có thể tại Trấn Tà Ti lĩnh đến lương tháng lộc đại khái ở 100 khối hạ phẩm linh thạch khoảng trường, trái phải. Mà trước hắn ở Lục Phiến Môn lương tháng lộc thì càng thấp, một tháng cũng chỉ có 2 khối hạ phẩm linh thạch. Mà nơi này, lại có đến hàng mấy chục ngàn linh thạch, này làm sao không để Lục Tiểu Lương cảm thấy vui mừng đây. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Lương còn đang bên cạnh phát hiện một đống nho màu sắc càng nồng linh thạch. Số lượng đại khái ở 200 khối khoảng trường, trái phải. Đây là trung phẩm linh thạch. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, Lục Tiểu Lương lại là một trận mừng rỡ. Ở ngắn ngủi hưng phấn sau khi, Lục Tiểu Lương đã bị hai cái nhìn như cực kỳ phổ thông vật hấp dẫn. Một đôi quần sáo, một cái áo giáp. Chẳng lẽ là linh khí sao? Kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, hồn thức bao trùm dưới, này hai cái tẻm liền đột ngột xuất hiện ở Lục Tiểu Lương trong tay. Linh khí cũng không nhất định chỉ có thể từ linh khí mà thôi thúc. Trong tình huống bình thường, đại đa số sức mạnh cũng có thể thôi thúc linh khí. Đây là một song màu đen quyền sáo, mò ở phía trên, mềm mại cực kỳ, nhưng cùng lúc lại có một loại lánh lẽo kim loại cảm xúc. Một tia huyết khí theo đầu ngón tay tiến vào quyền sáo bên trong. Sau một khắc, quyền sáo liền tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Thực sự là linh khí. Lập tức, Lục Tiểu Lương hồn thức liền dò xét đi vào. Hồn thức vừa tiến vào quyền sáo, Lục Tiểu Lương thì có một loại rơi vào vùng lầy cảm giác, hồn thức hầu như lại khó mà đi tới. Lục Tiểu Lương lập tức phản ứng lại, hắn biết, đây là Thanh Lang Vương ở lại quyển sáo bên trong linh hồn lạc ấn ở bài xích hắn. Liền, hắn đột nhiên ra tăng hồn thức tập trung vào. Giang giác. Tùy theo một tiếng vang giòn, vẻ này đỉnh trệ cảm giác cứ thế biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, Lục Tiểu Lương ngay ở quyền sáo bên trong để lại linh hồn của chính mình dấu ấn. Ở linh khí bên trong lưu lại linh hồn là ấn, cùng ở người khác linh hồn bên trong gieo xuống hồn ấn hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước rất đơn giản, chỉ là ở linh khí bên trong lưu lại linh hồn dấu vết mà thôi, mà người sau liền muốn nhiều phức tạp. Xong rồi. Ngay ở gieo xuống linh hồn lạc ấn một khắc đó, Lục Tiểu Lương liền cảm thấy hắn cùng với quyền sáo trong lúc đó có một tia chặt chẽ liên hệ. Lục Tiểu Lương không thể chờ đợi được nữa đem hai con quyền sáo mang được, song quyền nắm chặt, cả người huyết khí rung động, tuôn chảy đến song quyền bên trong. Đang lúc này, hai con quyền sáo đột nhiên nhấp nhoáng tia sáng chói mắt. Một luồng khí thế khổng lồ không khỏi từ song quyền bên trong lan ra. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Lương ngạc nhiên nhìn thấy, ở hai con quyền sáo trên đột nhiên bao trùm một tầng nồng cạn băng xương. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Lương vẫn rõ ràng cảm giác được mật thất nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Bằng hắn thông khiếu tam trọng tu vi võ đạo, càng cảm thấy một tia lạnh giá. Quyền này bộ không chỉ có thể sử lực lượng tăng gấp đôi, vẫn còn có như vậy hàn ý. Lục Tiểu Lương tự tin tăng gấp bội, hắn có loại cảm giác, bằng quyền này bộ, hắn có thể cùng biết điều đại viên mãn một trận chiến. Hai con quyền sáo nhẹ nhàng va chạm, phát sinh len keng lanh lảnh thanh. Lục Tiểu Lương nhìn quyền sáo, con ngươi chớp động mấy lần, liền thổ lộ ra một câu nói. Liền gọi ngươi Thiên Xương quyền sáo đi. Ha ha, Thiên Xương vừa ra, ai cùng so tài. Lục Tiểu Lương tâm tình thật tốt, lập tức liền nhìn về phía cái này xám xịt áo giáp, đồng thời, hồn thức cũng bao trùm đi qua. Hồn thức tiến vào áo giáp, trong nháy mắt liền trùng rơi mất Thanh Lang Vương lưu lại linh hồn lạc ấn. Đang lúc này, áo giáp bắt đầu lóe sáng nổi lên hào quang màu xám, càng ngày càng sáng. Chương 56, hồn lực ngưng đao. Áo giáp rốt cục hiển lộ ra chân thật dáng dấp. Đây là Lục Tiểu Lương hơi sững sờ. Nói cho đúng, đây là một phó cốt giáp. Chỉ có điều, những này xương là màu xám. Mới nhìn, bộ này cốt giáp là do không biết tên xương thú lung tung ghép lại mà thành. Nhìn kỹ bên dưới, dường như có một loại huyền diệu ẩn chứa trong đó, loạn bên trong có thứ tự. Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng xoa xoa mà qua, cảm giác giống như là ở xoa xoa một bộ hài cốt. Không do dự nữa, Lục Tiểu Lương cầm lấy bộ này cốt giáp trực tiếp liền chụp vào trên người. Lồng ngực hơi ưỡn một cái. Toàn thân huyết khí phun trào, trong nháy mắt liền rót vào đến cốt giáp bên trong. Sau một khắc, nhìn trước mắt một màn, Lục Tiểu Lương lại ngây ngẩn cả người, trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy chỉnh phó cốt giáp ở ngoài, đột ngột toát ra nửa đoạn đũa giống như dài ngắn gai xương, số lượng hàng trăm, lít nha lít nhít. Cực kỳ giống một con nhím, nói cho đúng là một con cuộn mình lên con nhím. Này còn ai dám theo ta vật lộn a? Lục Tiểu Lương hơi có chút tiếc nuối thở dài. Không biết có thể hay không đem những này gai xương thu lại. Lục Tiểu Lương tâm thần hơi động, chỉnh phó cốt giáp gai xương trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vẫn đúng là có thể, lại thử bộ này cốt giáp phòng ngự. Nói, Lục Tiểu Lương bước lên quyền ấn, trên tay của hắn còn mang theo Thiên Xương quyền sáo, nặng nề hướng trên người mình ném tới. Ầm. Lục Tiểu Lương thân thể hơi quơ quơ. Thật mạnh mẽ sức phòng ngự, còn có thể cắt giảm chấn động lực. Cú đấm này, Lục Tiểu Lương dùng gần 6 phần 10 sức mạnh. Nhưng trải qua cốt giáp phòng ngự, Lục Tiểu Lương hầu như không cảm nhận được cái gì quyền lực, còn có nắm đấm nện ở áo giáp trên sinh ra chấn động lực trải qua cốt giáp cắt giảm sau khi, đồng dạng hơi yếu có thể bỏ qua không tính. Chỉ là đang bị Thiên Xương quyền sáo bắn trúng vị trí, một tầng băng xương thình lình xuất hiện, làm như đem cái kia vị trí cho đóng băng lại. Nhưng chợt, ở Lục Tiểu Lương ngạc nhiên trong ánh mắt, tầng kia băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, mấy cái trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương cảm giác được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng hơi yếu huyết khí. Ở đâu ra huyết khí? Lục Tiểu Lương hơi nghi hoặc một chút. Nhìn cốt giáp, Lục Tiểu Lương đột nhiên liền trợn to hai mắt, nghĩ được một khả năng, lẽ nào bộ này cốt giáp còn có thể hấp thu huyết khí hay sao? Giấu trong lòng thái độ hoài nghi, Lục Tiểu Lương vung quyền lại đang cốt giáp trên đánh một quyền. Băng xương lần thứ hai hiện lên ở cốt giáp trên, nhưng cùng lúc đó, Lục Tiểu Lương lại cảm thấy đến một luồng đột ngột xuất hiện yếu ớt huyết khí. Thật sự có thể hấp thu huyết khí? Bộ này cốt giáp ở chịu đựng thương tổn đồng thời, lại vẫn có thể hấp thu phần nhỏ sức mạnh công kích truyền cho người sử dụng, loại này công năng, chức năng, hàm, không thể bảo là không mạnh. Này hai cái linh khí không phải là một loại linh khí A, đặc biệt là cái này cốt giáp. Hơn nữa, Lục Tiểu Lương cảm thấy bộ này cốt giáp uy lực khả năng còn chưa hoàn toàn bày ra, cụ thể còn muốn ở trong thực chiến mới có thể hiểu rõ rõ ràng. Liền gọi ngươi hôi cốt giáp đi. Danh tự này không được, nghe tới có loại nấm móng ảo giác. Liền gọi huyết cốt giáp đi. Rất nhanh, Lục Tiểu Lương cho bộ này cốt giáp cũng một cái tên. Đối với này hai cái linh khí, Lục Tiểu Lương rất là thỏa mãn. đưa chúng nó thả lại không gian chứa đồ sau, Lục Tiểu Lương liền bắt đầu thăm dò lên cái khác đồ vật. Không gian chứa đồ bên trong còn có một chút tạp vật, tỉ như không biết tên quạng, dược thảo, đan dược. Có thể bị Thanh Lang Vương thu gom gì đó, tất nhiên không phải phổ thông mặt hàng, vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương cũng không có đem chúng nó ném ra, tạm thời trước gác lại ở không gian chứa đồ. Cuối cùng, Lục Tiểu đem sự chú ý đỡ đến một khối lệnh bài màu vàng nóng trên. Chỉ thấy lệnh bài chính diện có khắc Thiên Tà hai chữ lớn, phản diện còn có một đem chữ. Đây chẳng lẽ là Thanh Lang Vương thân phận lệnh bài? Lục Tiểu Lương nhiều lần tỉ mỉ, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Quên đi, trước để một bên, vạn nhất sau đó hữu dụng đến địa phương. Chỉnh lý xong không gian chứa đồ bên trong gì đó, Lục Tiểu Lương chậm rãi thư thở ra một hơi, có này thu hoạch, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Hưng phấn sau khi, nhiều nhất chính là một nửa cân cảm kích. Nếu là không có bán cân, hắn khẳng định không lấy được chiếc nhẫn này, thì càng không nói nhiều như vậy thu hoạch. Đem phần này cảm kích chôn ở đáy lòng, Lục Tiểu Lương lại nhặt tâm tình, ngưng thần tinh khí, hắn muốn bắt đầu tu luyện sát đao diệt linh quyết. Lục Tiểu Lương tự nhiên là ở chiêu hồn không gian bên trong tu luyện môn công pháp này. Lục Tiểu Lương trong tay sát đao diệt linh quyết, chỉ có linh hồn ngưng đao này bộ phận nội dung, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tu luyện. Linh hồn ngưng đao kỳ thực có thể chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là hồn lực ngưng đao, ý tức dùng linh hồn chi lực ngưng luyện thành đao, phát động công kích. Tầng thứ hai là linh hồn ngưng đao, ý sắp toàn bộ linh hồn ngưng luyện thành đao, phát động công kích. Này hai tầng hiệu quả hoàn toàn là không giống nhau. Tầng thứ nhất, nói đơn giản điểm, hồn thức bản chất chính là hồn lực, chính là thường gặp nhất hồn thức công kích. Mà tầng thứ hai, chính là chân chính linh hồn công kích. Đánh so sánh, hồn thức công kích nếu như đạn, cái kia linh hồn công kích chính là đạn hạt nhân. Tuy rằng linh hồn công kích uy lực rất lớn, thế nhưng sử dụng thời điểm nhưng phải đặc biệt cẩn thận. Bởi vì linh hồn một khi bị thương tổn, vậy coi như đúng là bị trọng thương. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng phát động linh hồn công kích. Mà hồn thức công kích thì lại không phải vậy, hồn thức chỉ là linh hồn tỏa ra linh hồn chi lực, chỉ cần linh hồn không khô cạn, cái kia hồn thức chính là vô cùng vô tận. Dù cho hồn thức bị hao tổn, hoặc là tiêu tán, đối với linh hồn bản thể cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại, Lục Tiểu Lương muốn tu luyện, chính là tầng thứ nhất, hồn lực ngưng đao. Nếu như ở bên ngoài tu luyện môn công pháp này, Lục Tiểu Lương cũng không có bất kỳ tự tin, nhưng ở chiêu hồn không gian bên trong, hắn thì có sung túc tự tin. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn chiêu hồn không gian lực lượng. Hồn lực, tán. Lục Tiểu Lương mười ngón nhanh chóng nhúng nhảy, dựa theo sát đao diệt linh quyết đánh ra phức tạp tấn quyết. Vô hình hồn lực phát tán đi ra ngoài, chậm rãi ngưng tụ cùng nhau. Hồn lực tuy rằng vô hình, nhưng Lục Tiểu Lương nhưng có thể rõ ràng nhận biết được. Theo Lục Tiểu Lương không ngừng mà bấm quyết, ngưng tụ cùng nhau hồn lực từ từ có một cái hồn đao đường viền, càng ngày càng ngưng tụ. Đây chính là hồn lực ngưng đao. Mãi đến tận mỗi một khắc, hồn lực đã chân chính ngưng tụ ra trường đao hình dáng, Lục Tiểu Lương quát khẽ một tiếng. Hồn đao, ngưng. Tiếng nói vừa dứt, tất cả hồn lực trong nháy mắt tụ lại, chân chính ngưng tụ thành một thanh trường đao. Nhưng ngay ở lúc, Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khi hắn cảm chi bên trong, chẳng biết vì sao, trôi này vô hình hồn đao vô cớ động đất động, còn không có kiên trì quá một giây, hồn đao liền lặng yên sụp đổ rồi. Thất bại. Lục Tiểu Lương trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì nơi này là chiêu hồn không gian, hắn cũng không lo lắng hồn lực trôi đi. Nếu như đặt ở ngoại giới, hắn hồn lực ở hồn đao đổ nát trong nháy mắt, sẽ tiêu tan ở trong thiên địa. Nếu như muốn lại tu luyện từ đầu, hắn liền muốn lần thứ hai tiêu hao linh hồn chi lực, nhưng đôi này, chuyện này đối với linh hồn chính là một loại gánh nặng cực lớn. Vì lẽ đó, những người khác đang tu luyện linh hồn công pháp lúc, đều là tiến lên dần dần, cũng sẽ không một lần là xong. Hồn lực tiêu hao chính là nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng Lục Tiểu Lương không giống, hắn có chiêu hồn không gian. Hắn đưa tay vung lên, sụp đổ hồn lực sẽ thấy lần tụ hợp lên, chậm rãi tạo thành một thanh trường đao. Không gian chi lực, giúp ta ngưng đao. Lục Tiểu Lương quát khẽ một tiếng, một cổ vô hình lực lượng đống giáng lâm. Chương 57, mây đen gió lớn đêm. Hồn đao, ngưng. Một tiếng hạ xuống, hồn đao lần thứ hai ngưng tụ mà thành. Lần này, ở trên không lực lượng chấn áp lại, hồn đao không có đổ nát ra, ngưng tụ thành một thanh chân chính hồn đao. Một giây, hai giây, ba giây. Đang lúc này, một luồng cảm giác huyền diệu đột nhiên nổi lên trong lòng, hồn đao cấu tạo liền như vậy là cấn tại trong linh hồn. Hiện tại cho dù đem này hồn đao tản đi, nếu để cho Lục Tiểu Lương một lần nữa ngưng tụ một lần, hắn cũng có thể lập tức ngưng tụ ra. Lục Tiểu Lương phất phất tay, vô hình không gian chi lực đột nhiên tiêu tán. Nhưng theo không gian chi lực tiêu tan, hồn đao vẫn cứ không có đổ nát, trôi nổi ở giữa không trung. Thành công! Lục Tiểu Lương hồn thức quan sát cái này vô hình hồn đao, trong lòng không nhịn được kinh hỉ lên. Lục Tiểu Lương đưa tay chạm đến một hồi cái này hồn đao, liền cảm thấy linh hồn hơi chấn động một cái. Hắn rõ ràng cảm nhận được hồn trên đao ẩn chứa ác liệt khí tức. Này hồn đao vừa ra, chân hồn cảnh trở xuống linh hồn nên không tiếp nổi. Lục Tiểu Lương khẽ mướt cằm, rất là thỏa mãn. Cái kia chiếu nói như vậy, vậy ta chẳng phải là thông khiếu vô địch. Lục Tiểu Lương không khỏi trở nên hưng phấn, bởi vì tiên thiên cảnh bên dưới ít khả năng có chân hồn cảnh võ giả. Nếu có, đó cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, chí ít Lục Tiểu Lương thấy rõ không nhiều. Nói cho đúng, hắn liền từng thấy một, đó chính là bán cân. Đó là quái thai, tự nhiên không coi là mấy. Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Tiếp đó, Lục Tiểu Lương đã không dự định tu luyện nữa sát đao diệt linh quyết. Bởi vì tầng thứ hai chính là linh hồn ngưng đao, phải đem toàn bộ linh hồn ngưng luyện thành đao, đây chính là gặp nguy hiểm, hoàn toàn không phải hồn lực ngưng đao đơn giản như vậy. Nếu như sơ ý một chút, linh hồn một khi nổ tung, không gian chi lực đều cứu không được hắn. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhìn về phía lẩn đi rất xa hiểm thú, cao giọng hô câu. Tiểu Hắc, thiếp ta một đao làm sao? Từ lúc Lục Tiểu Lương tiến vào chiêu hồn không gian thời điểm, hiểm thú liền lên tinh thần, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Lục Tiểu Lương. Mãi đến tận hắn đem hồn đao ngưng tụ ra một khắc đó. Hồn đao ngưng lại tụ đi ra, hiểm thú liền từ bên trên đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm. Mà giờ khắc này, hiểm thú nghe được Lục Tiểu Lương lại muốn lấy nó thử đao, nhất thời kinh hãi lông bờ mới lập, dù muốn hay không liền muốn mở miệng từ chối. Nhưng hiểm thú nói còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Tiểu Lương quát to thanh liền vang lên. Tiểu Hắc, ngươi đã không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Nói, Lục Tiểu Lương lại hét lớn một tiếng. Vâng. Yêu nghiệt, an ta một đao. Tuy là thử đao, nhưng khí thế không chút nào không có rơi xuống. Vừa dứt lời, hồn đao liền từ Lục Tiểu Lương trước mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, hồn đao tiểu ra hiện tại hiểm thú trên đỉnh đầu, hung hăng hướng nó bổ xuống. Hiểm thú phản ứng cũng là cực nhanh, ở Lục Tiểu Lương ngạc nhiên trong ánh mắt, nó đứng thẳng đứng lên khu, sau đó một móng liền đạp ở hồn trên đao. Keng! Một tiếng vang dọn, hiểm thú trong nháy mắt bay ngược mà đi, nặng nề té xuống đất trên, một trận kêu rên. Mà quan trôi này hồn đao, đã bị hiểm thú móng đạp nát tan. Đại nhân, tiểu hắc thật vô dụng a, không thể tiếp được ngài thử đao. Hiểm thú từ dưới đất bò dậy đến, quẹ một cái chân, tiếng buồn bã than thở. Lục Tiểu Lương liếc mắt hiểm thú, hắn cảm thấy hắn có chút coi thường này con hiểm thú. Lục Tiểu Lương dám cam đoan, hiểm thú chân kỳ thực một điểm đều không có bị thương. Đại nhân, tiểu hắc chân thật giống quẹ rồi. Hiểm thú phàn nàn nhắc nhở một câu. Thật quẹ rồi. Lục Tiểu Lương hỏi ngược một câu. Ừ, thật quẹ rồi. Hiểm thú gật đầu lia lịa. Vậy thì thật là tốt, quẹ rồi có thể chặt bỏ đến cho tiểu hôi làm món tráng miệng ăn. Lục Tiểu Lương trêu ghẹo nói. Cuốn ở Lục Tiểu Lương trên ngón tay tiểu hôi đột nhiên dương lên đầu. Phun nổ ra xà tín. Ồ, đại nhân, tiểu hắc chân lại được rồi, thực sự là thật vui vẻ. Nhìn tự biên tự diễn hiểm thú, Lục Tiểu Lương phất phất tay, từ luyện hóa thanh lang vương sau lấy được hồn khí đoàn bên trong bổ xuống một khối nhỏ, ném tới, làm thưởng. Sau đó. Lục Tiểu Lương liền nhìn phía mấy cái trôi nổi ở giữa không trung tiểu quang đoàn. Ba cái màu đen, ba cái vô sắc trong suốt. Vây vây tay, mấy cái này tiểu quang đoàn liền hướng Lục Tiểu Lương bay tới. Đầu ngón tay chạm được mấy cái này trùng sáng, chúng nó đột nhiên hóa thành lưu quang bắn vào Lục Tiểu Lương trong cơ thể, đồng thời trong mắt nhấp nhoáng một nhóm nhắc nhở. Hồn khí 5. Linh khí 10. Hồn khí 6. Linh khí 15. Đây là một xà một thú đang tu luyện thời điểm giật lan ra tới nguyên chất. Bị chiêu hồn không gian ngưng tụ thành trùng sáng. Cảm nhận được linh hồn cực kỳ nhỏ biến hóa, vào đúng lúc này, Lục Tiểu Lương trong lòng đột nhiên có một mới ý nghĩ. Nếu như chiêu hồn không gian bên trong có lên tới hàng ngàn, hàng vạn âm hồn, để chúng nó tại mọi thời khắc tu luyện, cái kia mỗi ngày chẳng phải là đều sẽ có đại lượng nguyên chất sinh ra. Là quan trọng hơn là, vậy ta sau đó nằm đều có thể tu luyện. Lục Tiểu Lương càng nghĩ càng kích động, hắn cảm giác mình ý nghĩ này hoàn toàn có thể được. Vì mình sau đó nằm sửa sinh hoạt. Vào đúng lúc này, Lục Tiểu Lương âm thầm rơi xuống một quyết tâm. Ta muốn thu hồn, đại lượng thu hồn. Làm Lục Tiểu Lương từ trong mật thất lúc đi ra, bóng đêm đã hoàn toàn đen kịt lại. Đúng lúc này, hắn nhận được hồn thức truyền âm, chuẩn bị xuất phát. Làm Lục Tiểu Lương tiến vào mở mắt điện thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn. Thêm vào Phượng Cửu Tiên, tổng cộng 12 người, đều là một bộ đồ đen. Phượng Cửu Tiên nhìn chung quanh một vòng, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là phất phất tay, nhàn nhạt nói câu. Xuất phát. Mọi người đủ thân túi đầu, đi theo Phượng Cửu Tiên mặt sau, nhanh chóng hướng về điện rời đi. Ngàn Đài Sơn, ở vào võ thành khoảng chừng 30 dặm phía đằng tây hướng về. Thiên Đài Sơn có một tòa chùa miếu, tên là Ngũ Lôi Tự, xa gần nghe tên. Trong ngày thường, một ít tin Phật võ thành bách tính cũng thường thường sẽ đi nơi đó thắp hương bái Phật. Nói đến chùa miếu, Lục Tiểu Lương liền hỏi qua bán cân đối với cái kia ngũ lôi tự có hay không hiểu rõ. Phần sau cân chỉ trả lời một câu, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Câu trả lời này nghe được Lục Tiểu Lương nhưng là một trận mơ hồ, đồng dạng là Phật môn, tại sao nói lại bất đồng đây? Nhưng Lục Tiểu Lương cũng không có hỏi nhiều, chỉ là âm thầm ghi vào trong lòng. Ngàn Đài Sơn chính là bọn họ muốn đi địa phương, mà ngũ lôi tự, chính là trấn Tà Ti ở võ thành một chỗ cứ điểm. Hôm nay đêm rất tối, không gặp Minh Nguyệt cùng đầy sao. Đoàn người, một bộ đồ đen rất tốt sáp nhập vào trong màn đêm, như cá gặp nước. Đêm có thể thấy mọi vật, là tu sĩ cơ bản nhất năng lực. Bóng đêm, chẳng những không có cho cái này tiểu phân đội mang đến chướng ngại, trái lại trở thành tốt hơn hiểm trợ. Mọi người dường như biết được Lục Tiểu Lương tu vi, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, Lục Tiểu Lương cũng có thể ung dung cùng được với. Lấy tốc độ như thế này tiến lên, khoảng chừng qua một phút thời gian, mọi người liền chạy tới Ngàn Đài Sơn dưới chân núi. Trên núi chính là ngũ lôi tự, vì phòng ngừa thiên tà điện người phát hiện, mọi người đã hoàn toàn chậm lại tốc độ, chậm rãi đăng nổi lên sơn. Phượng Cửu Tiên xông lên trước, dọc theo đường đi lặng yên không tiếng động giải quyết tất cả canh gác người. Bằng thực lực của nàng, lặng yên không tiếng động giải quyết mấy cái canh gác người, tự nhiên là dễ như ăn cháo việc. Rốt cục, mọi người lên núi đỉnh, ngũ lôi tự đã xuất hiện tại ánh mắt của mọi người bên trong. Mây đen do lớn đêm, giết người thật thời tiết. Chương 58, giết người. Chờ ta lệnh. Một đạo truyền âm, ở tất cả trong đầu vang lên. Lập tức, chỉ thấy một đạo như là ma cái bóng bay thẳng đến ngũ lôi tự lặng yên tung bay đi. Chính là Phượng Cửu Tiên, một thân một mình thẳng đến ngũ lôi tự. Mọi người nằm nhoài trong rừng cây, lặng lặng cùng đợi. Nói không xuất sáng, đó là đồ giả, tác phẩm rợm. Đây là Lục Tiểu Lương lần thứ nhất tham gia trấn Tà Ti tập thể hành động. Hơn nữa kẻ địch vẫn là hung danh hiển hách Thiên Tà Điện. Hắn nín thở ngưng thần, nháy mắt một cái cũng không chấp nhìn chằm chằm ngũ lôi tự phương hướng, thời khắc đều làm tốt chuẩn bị. Dừng tay. Ngươi là người phương nào? Đang lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh bạc phóng lên trời, soi sáng thiên địa. Giết. Một tiếng quen thuộc quát lạnh truyền đến, đó là Phượng Cửu Tiên thanh âm của. Đi mau, người này, không thể địch. Ngay sau đó, đại lượng bóng người từ ngũ lôi tự hoảng loạn chạy trốn đi ra. Giết. Ngay vào lúc này, mọi người cùng kêu lên hét một tiếng, không hề che giấu, trực tiếp xông lên trên. Lục Tiểu Lương đương nhiên xông vào cuối cùng, thời điểm như thế này, không phải là hắn đảm nhiệm chim đầu đàn thời điểm. Tại đây 11 tên hoàng tuần sứ bên trong, trừ hắn ra cùng bán cân, còn lại đều là tiên thiên cảnh võ giả, hoặc là sánh vai võ đạo nhị cảnh tu sĩ. Lúc này, để cho bọn họ xông vào phía trước, mới phải lựa chọn sáng suốt nhất. Xông lên phía trước nhất chính là một khôi ngô trắng hán, cơ một cái vô phong cự kiếm. Bán cân với hắn giới thiệu quá, người này tên là Trang Thắng, là bọn hắn 11 người bên trong ma nhờ nhất người, lấy tiên thiên luyện khí ngũ trọng tu vi võ đạo đứng đầu mọi người. Thiên Tà Điện rắc rưởi, cho lão tử chết đi. Trang Thắng một tiếng quát lớn, trong tay cự kiếm như đồng môn bản giống như vậy, mang theo gào thét kinh phong, quét ngang mà đi. Cho đến giờ phút này, từ trong chùa chạy trốn ra tới mọi người mới phát hiện bên ngoài chùa dĩ nhiên cũng có mai phục. Cẩn thận, trong rừng cây có mai phục. Chạy ở phía trước nhất người một rừng, một đạo sơ ha y tiếng hô đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Trang Thắng cự kiếm liền vỗ vào trên thân thể người này, giống như là đập nát một quả dưa hấu. Âm một tiếng, người kia trong nháy mắt đã bị đập nát bét. Đỏ như màu máu CNC tờ vật bắn tung tóe Trang Thắng một tiếng, nhưng hắn không có một chút nào lưu ý. Rõ ràng dày nặng cự kiếm, ở Trang Thắng trong tay nhưng thật giống như một cái kiếm nhẹ, hoàn toàn không có vướng víu cảm giác, dị thường linh hoạt. Lập tức thu đoa nở một xoay chuyển, trọng kiếm một nghiêng, hướng về một cái khác điên cuồng chạy trốn bóng người hung hăng vỗ tới. Ầm. Một tiếng vang dọn, người kia kết cục có thể tưởng tượng được. Ngăn cản những này rác rưởi. Thời khắc này, Trang Thắng còn không quên quay đầu lại hướng về mọi người nhắc nhở một câu. Mọi người dồn dập thay đổi phương hướng, từng người khóa chặt mục tiêu, đuổi theo. Lục Tiểu Lương hít một hơi thật sâu, thân thể căng thẳng, nhưng hắn cũng không có ngay đầu tiên đi vào truy sát. Hắn phát hiện những này chạy trốn người đều đang là cùng một màu đầu trọc. Những người này cũng đều là ngũ lôi tự hòa thượng, nhưng bọn họ đích thực thân phận nhưng là Thiên Tà Điện thiên binh. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm phỏng đoán thời điểm, Trang Thắng bên kia rốt cục gặp chân chính cường giả, gào thét liên tục. Người thiên binh kia đồng dạng là một khôi ngô trắng hán, hai tay một đôi nổi chống úng kim truy, mạnh mẽ chống đỡ Trang Thắng vô phong trọng kiếm, không chút nào lộ hạ phong. Đây chính là võ giả chiến đấu, cận chiến. Vô hình kinh khí va chạm mà ra, căn buồn không có người dám tới gần chiến đấu giữa bọn họ. Theo trấn Tà Ti mọi người truy sát, Thiên Tà Điện thiên binh từng cái ngã xuống, thiên binh bên trong rốt cục có người phát ra gào thét. Tất cả trở lại cho ta, lại trốn người đem lấy trốn tránh coi như. Những người này cường có hạn, có thể vây công bọn họ. Không giết bọn họ, các ngươi ai cũng chạy không được, sớm muộn cũng bị đuổi theo. Câu này tiếng giống giận dữ vang lên, chạy trốn tất cả mọi người lập tức dừng lại thân hình. Vòng trở lại, giống giận hướng Trấn Tả Ti mọi người nhào tới. Lục Tiểu Lương bên này cũng không ngoại lệ, có một người xông thẳng hắn mà đến. Chết rồi chi nờ cái, tổng cộng còn có 18 người. Vào lúc này, Lục Tiểu Lương vẫn còn có tinh lực đi quan tâm cái này. Chết đi cho ta. Người kia vội vàng xông đến, một hô hấp, liền vọt tới Lục Tiểu Lương xa 4, 5 mét nơi. Rốt cục, vào đúng lúc này, Lục Tiểu Lương động. Hắn quay đầu, nhìn đi qua, khoe miệng lập tức hơi làm nổi lên, lộ ra một con cong độ cong, trong miệng đọc thầm một tiếng. Hồn đao. Linh hồn chi lực bắn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái vô hình hồn đao, trôi nổi ở Lục Tiểu Lương trên đầu. Chém. Một tiếng hạ xuống, hồn đao lặng yên chém ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp xuất vào người kia giữa chân mày. Sau một khắc, vội vàng xông đến thiên binh đột nhiên dừng lại thân hình, rên lên một tiếng, liền đứng yên bất động. Ngay sau đó, tình cảnh quái quỷ đã xảy ra. A3, A3. Người thiên binh kia đột nhiên đem ngón tay bỏ vào trong miệng, mút vào lên, trong lúc, còn hướng về phía Lục Tiểu Lương cười khúc khích cái liên tục, trong miệng không tự biết chảy xuôi rơi xuống ngụm nước. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi vừa kéo, trong miệng không khỏi toát ra một câu nói, biến kẻ ngu si. Đối với lần này, Lục Tiểu Lương rất không vừa ý, bởi vì, đây không phải hắn muốn kết quả chính là, thuần sát. Người này tu vi chắc cũng là thông khiếu tam trọng tu vi võ đạo, đối với cùng cảnh một trận chiến, Lục Tiểu Lương cường đại nhất hồn lực công kích dĩ nhiên không thể thuấn sát đối phương, này khiến cho hắn vô cùng bất mãn. Thế nhưng, đối phương linh hồn hẳn là nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng, mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Lập tức, Lục Tiểu Lương một bước xa xông lên trước, một quyền đánh vào trên người của đối phương, trực tiếp đưa hắn đánh từ trên núi lăn xuống lại đi, không rõ sống chết. Hồn lực công kích là Lục Tiểu Lương một lá bài tẩy. Như thế nào lá bài tẩy? Người khác không biết, mới phải lá bài tẩy. Đã không có đối thủ, Lục Tiểu Lương hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn quét một vòng, đúng dịp thấy Bán Cân đang cùng một thiên binh đánh rất là kịch liệt. Chật, Lục Tiểu Lương trên mặt liền lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn hai cái đầu chọc đánh tới đánh lui, hắn luôn cảm thấy có chút buồn cười. Vốn là đồng căn sinh, cùng dán gì quá mau nhé. Lục Tiểu Lương âm thầm đoán thầm một câu, hắn căn bản cũng không lo lắng Bán Cân an nguy, bởi vì Đa Bảo Hòa Thượng tên tuổi không phải là tùy tiện gọi. Lập tức, Lục Tiểu Lương đưa ánh mắt chuyển qua một cái khác đồng liêu trên người. Ở Khai Dương Điện lần đầu nhìn thấy lúc, Lục Tiểu Lương liền để lại ấn tượng sâu sắc. Người này là một bạch diện thư sinh, lệnh Lục Tiểu Lương khắc sâu ấn tượng chính là hắn trên người vẻ này âm nhu khí chất, không khỏi lệnh Lục Tiểu Lương nhớ tới kiếp trước một võ hiệp nhân vật, Vũ Hóa Điển. Người này tên là Hà Phi, nghe Bán Cân giới thiệu, người này thực lực đang lúc mọi người bên trong cũng là đứng hàng đầu. Lục Tiểu Lương cũng nhìn ra rồi, bởi vì vây công hắn thiên binh có tới 3 cái. Phần đãi ngộ này, không phải là người bình thường có. Hà Phi một thanh dài 3 thước kiếm vung vẩy nước chảy mây trôi, đầy trời ánh kiếm long lánh, đem chính mình phòng hộ gió thổi không loạn, thỉnh thoảng còn có thể phát động một hồi phản kích. Trong thời gian ngắn, cái kêu 3 tên thiên binh căn bản không bắt được Hà Phi. Lục Tiểu Lương lại nhìn một chút những người khác, đều lâm vào trong khổ chiến, chỉ có hắn một người, không có đối với tay. Muốn đánh phá cục diện bế tắc, Hà Phi bên này đúng là một rất tốt lựa chọn. Chỉ có điều, 3 người này đều là tiên thiên cảnh võ giả, ta nên làm gì nhúng tay đây? Lục Tiểu Lương con ngươi hơi lấp lóe, tựa hồ có định ý. Liền, Lục Tiểu Lương lặng lẽ tiềm hành đi qua, cách bọn họ khoảng chừng 10 meter khoảng cách liền ngừng lại, hắn không dám áp sát quá gần. Khoảng cách này, cũng là hồn đao phát động cực hạn khoảng cách. Chương 59, một cái không để lại. Giữa trường, Hà Phi cùng 3 cái thiên binh chiến đấu đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, một sai lầm nho nhỏ khả năng sẽ rút dây động dừng, đột tử tại chỗ. Không thể không nói, Hà Phi kiếm thuật sát thực kinh người. Vừa bổ một chém, vẩy một cái đâm một cái, từng chiêu từng thức, hiện lộ hết kiếm tu phong thái. 3 tên thiên binh trên thân thể đã xuất hiện vết thương, nhưng càng thêm kích phát rồi những này hung đồ hung tính, bọn họ tiến công càng thêm điên cuồng, thậm chí dùng tới lấy thương đổi thương đấu pháp. Dù là Hà Phi mạnh hơn, cũng cường có hạn, đối mặt loại này đấu pháp, cũng chỉ có thể bị ép buộc tiếp chiêu, dần dần, trên người hắn cũng xuất hiện thương thế. Hà Phi một chiêu kiếm đẩy ra một tên thiên binh đại đao. Chạm đích liền hướng sau lưng một tên thiên binh đấm tới một quyền. Hà Phi là kiếm tu không giả, nhưng hắn đồng dạng là một tiên thiên cảnh võ giả, thân thể cố nhiên mạnh mẽ. Người thiên binh kia một tiếng cười gằn, không tránh không né, đồng dạng một quyền hướng Hà Phi ngực ma nhờ me ném tới. Hắn muốn lấy thương đổi thương. Nhưng vào lúc này, Hà Phi không có lùi, bởi vì hắn dư quang phiêu đến, mặt khác hai bên thiên binh đồng thời hướng về hắn phát động công kích. Hà Phi trong mắt tàn khốc lóe lên, cả người huyết khí rung động, trước nắm đấm tiến vào tốc độ nhanh hơn. Chính là cái này thời điểm. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương động. Đang âm thầm quan sát hồi lâu hắn, rốt cuộc tìm được một cơ hội tốt. Hồn đao. Một thanh vô hình hồn đao trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Chém. Theo quát khẽ một tiếng, hồn đao đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, dường như vượt qua không gian. Sau một khắc, nó liền lặng yên xuất hiện ở người thiên binh kia trên đỉnh đầu, một chém mà xuống. Thiên binh không hổ là tiên thiên cảnh võ giả, vào đúng lúc này, hắn càng nhận biết được trên đỉnh đầu đột ngột chuyển tới một trận hồn lực gợn sóng. Không được. Là hồn lực công kích. Thiên binh lập tức phản ứng lại, chỉ có điều, đã chậm. Khi hắn thần sắc kinh hãi bên trong, hồn đao trực tiếp chém vào trong đầu của hắn. Thiên binh rên lên một tiếng, xông thẳng về phía trước thân thể nhất thời lảo đảo một cái. Vào lúc này, xuất hiện tình huống như thế nhưng là chí mạng. Bởi vì vào đúng lúc này, ở trên trời binh trong ánh mắt, thình lình hình chiếu ra một nắm đấm, càng lúc càng lớn. Ầm. Hà Phi nắm đấm hung hăng đập vào thiên binh trên người, đưa hắn đập cho bay ngược mà đi. Hà Phi sao có thể buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Sau một khắc, hắn liền nghiêng người mà lên, hất tay phải lên trường kiếm, một chiêu kiếm liền tức mất thiên binh đầu. Vừa phát sinh tất cả, bất quá là qua ngăn ngắn thời gian một hơi thở, chờ mặt khác hai cái thiên binh phản ứng lại, người thiên binh kia đầu dĩ nhiên rơi xuống trên mặt đất. Đáng chết! Là hồn lực công kích. Cẩn thận, phu cận có chân hồn cảnh cường giả. Hai cái thiên binh đồng dạng cảm nhận được một trận hồn lực gợn sóng, bọn họ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ sợ hãi. Nếu như một đối một, bọn họ đương nhiên không sợ chân hồn cảnh tu sĩ, chỉ là, bây giờ còn có thêm một cường đại Hà Phi. Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nếu như phân tâm, càng chí mạng. Hơn nữa, đối phương vẫn là so với bọn họ cường đại hơn võ giả. Hơi vừa phân tâm, sẽ máu tươi tại chỗ. Người kia đầu rơi địa thiên binh chính là tốt nhất dẫm vào vết xe đổ. Không còn người thứ ba, Hà Phi đối phó lên hai cái thiên binh đã là thành thạo điêu luyện, hơn nữa hai người này chiến y đã không còn nữa trước, úy thủ úy cước, khủng hoảng bất an. Quả nhiên, mấy hơi thở qua đi, Hà Phi nắm lấy một người trong đó thiên binh một sai lầm, một chiêu kiếm đâm vào đối phương lồng ngực, đối phương bị mất mạng tại chỗ. Một cái khác thiên binh thấy thế, liền triệt để mất đi chiến ý, quay đầu bỏ chạy chạy. Hà Phi đương nhiên sẽ không buông tha, mấy tức qua đi, liền đuổi trên hắn, một chiêu kiếm tức mất đầu của hắn. Làm Hà Phi giải quyết xong cái kia chạy trốn thiên binh sau khi, hắn đột nhiên hướng Lục Tiểu Lương phương hướng nhìn sang, khe khẽ gật đầu. Hiển nhiên, Hà Phi biết rồi cái kia phát động hồn lực công kích người chính là Lục Tiểu Lương. Nay kỳ thật cũng không khó nhìn ra, ở đây nhàn rỗi cũng chỉ có Lục Tiểu Lương một người, không phải hắn, còn ai vào đây. Tiếp đó, có Hà Phi gia nhập, tình cảnh trên cơ hồ là nghiêng về một bên kết cục, đang tiếp tục giết 7, 8 người sau khi, còn dư lại các thiên binh dồn dập lựa chọn đầu hàng. Bao quát cái kia cùng Trang Thắng đối chiến Khôi Ngô Tráng Hán. Ở tử vong trước mặt, Tráng Hán lại tráng cũng phải túi người đến. Lần này một trận chiến, chân tà ti không một người tử vong, bị thương ngược lại có vài ca y. Đang lúc này, hai bóng người đột nhiên từ trong chùa phóng lên trời, trôi nổi ở giữa không trung, đối lập mà đứng. Chỉ thấy một người máu me khắp người, quần áo lam lũ, ánh mắt sơ ha y hoang mang nhìn một đạo mảnh khảnh bóng người. Người kia chính là Phượng Cửu Tiên. Các người rốt cuộc là ai? Người kia dùng tiếng rung la lớn. A, còn không có đoán được sao. Tại đây địa giới trên, còn có thế lực kia có thể tiêu diệt ngươi thiên tà điện. Phượng Cửu Tiên rêu cợt một tiếng, thản nhiên nói. Chân tà ti. Người kia từng chữ thổ lộ đi ra. Dừng một chút, hắn thở dài, hỏi tiếp, ngươi, là vị nào huyền tuần sứ? Người giết ngươi, đệ tam huyền tuần sứ, Phượng Cửu Tiên. Dứt tiếng, người kia đột nhiên cười ha hả, trên mặt ve sơ ha y cũng đã biến mất, dường như nhận mệnh giống như vậy. Thản nhiên nói, ta đây thứ 15 thần tướng, chết ở đệ tam huyền tuần sứ trong tay, ngược lại cũng không như vậy bất ức. Đến đây đi, đệ tam huyền tuần sứ, đưa ta đoạn đường. Như ngươi mong muốn. Phượng Cửu Tiên vung tay lên bên trong trường kiếm, trong thiên địa đột nhiên nhấp nhoáng một đạo ánh bạc, từ thứ 15 thần tướng trên thân thể vạch một cái mà qua. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này cấm chỉ, lúc đó lần thứ 2 lưu động thời điểm, thứ 15 thần tướng đầu lâu đột nhiên từ trên cổ hắn rơi xuống xuống. Cuối cùng kết thúc. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương thở phào nhẹ nhõm. Trong lần chiến đấu này, thần tướng cùng huyền tuần sứ chiến đấu, mới phải mấu chốt nhất. Nhưng sẽ ở đó viên đầu lâu rơi xuống trên mặt đất thời điểm, một tia ô quang lặng lẽ từ trên đầu chui ra, ẩn vào bóng đêm sau khi, hướng một phương hướng bắn nhanh mà đi. Hừ, đùa bỡn loại này cho vặt, hữu dụng không? Đang lúc này, Phượng Cửu Tiên một tiếng quát lạnh, tiện tay vung lên, một luồng ánh kiếm đột nhiên bắn về phía đạo kia ô quang. A! Một tiếng hét thảm qua đi, Phượng Cửu Tiên liền thu hồi trên tay trường kiếm, nhìn về phía Chấn Tà Ti mọi người, thản nhiên nói câu: "Không giữ lại ai." Vừa dứt lời, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Như thế gọn gàng nhanh chóng, không có cho đầu hàng thiên binh một tia xin tha cơ hội. Hiển nhiên, những này Hoàng Tuần Sứ cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt nhấp nhoáng nồng đậm vẻ kiêng dè. Nữ nhân này, thật rất sao tàn nhẫn nhé. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm lúc cảm khái, Phượng Cửu Tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời phương xa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn đi qua. Đó là một đạo sán lạn màu tím khói hoa, như hoa đoá giống như tỏa ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đây là Huyền Tuần Sứ tín hiệu cầu cứu, vạn phần khẩn cấp. Có người nói như vậy nói. Cái hướng kia phải. Đệ ngũ Huyền Tuần Sứ. Phượng Cửu Tiên sắc mặt khẽ thay đổi, chợt một tiếng quát lạnh. Người bị thương lưu lại quét tước chiến trường, những người còn lại theo bản tọa đi vào cứu viện. Chương 60, Chiến Tiên Thiên. Cho tới bây giờ, Phượng Cửu Tiên mới đưa chân tướng nói cho chúng Hoàng Tuần Sứ. Lần này càn quét Thiên Tà Điện cứ điểm, điều động không chỉ có bọn họ, còn có mặt khác hai tổ tuần sứ. Từ đệ ngũ, thứ 9 hai vị Huyền Tuần Sứ mang đội, phân biệt càn quét cái khác hai nơi cứ điểm. Nói cách khác, Chân Tà Ti tổng cộng phát hiện 3 chỗ Thiên Tà Điện cứ điểm. Phượng Cửu Tiên bên này chỗ này cứ điểm đã càn quét thành công, thứ 9 Huyền Tuần Sứ bên kia không có tín hiệu cầu cứu truyền đến, nói vậy cũng đã càn quét thành công. Chỉ có đệ ngũ Huyền Tuần Sứ bên kia xuất hiện bất ngờ. Bởi vậy, bọn họ hiện tại muốn đi viện trợ rất đúng tượng, chính là đệ ngũ Huyền Tuần Sứ. Làm sao có nhiều như vậy cứ điểm? Khi nghe đến Thiên Tà Điện ở Võ Thành không phải một cứ điểm, mà là có 3 cái cứ điểm thời điểm, Lục Tiểu Lương trong lòng tiểu gia phát hiện không tên rung động. Thiên Tà Điện làm đại ương quốc truy na số 1 tà ác thế lực, truy kích và tiêu diệt nhiều năm đều không có bị tiêu diệt. Hiện nay, quang ở Võ Thành địa giới liền phát hiện 3 chỗ cứ điểm, hơn nữa là cũng trong lúc đó xuất hiện. Này tựa hồ! Quá không bình thường. Đối với lần này, Lục Tiểu Lương cầm thật sâu vẻ hoài nghi, hắn luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Lẽ nào Thiên Tà Điện có cái gì kế hoạch lớn? Lục Tiểu Lương càng nghĩ càng đau đầu, đơn giản sẽ không nghĩ đến. Chơi sắp xuống, tự nhiên có Chấn Tà Ti đại nhân vật đời, ta một tiểu nhân vật mù bận tâm cái gì, ta có thể nghĩ đến, bọn họ lẽ nào sẽ không nghĩ tới. Vĩnh Ngạc Trấn, khoảng cách Ngàn Đài Sơn cũng không phải rất xa, khoảng chừng chỉ có 20 dặm lộ trình. Đệ ngũ Huyền Tuần Sứ xuất đội đi vào càn quét Thiên Tà Điện cứ điểm, ngay ở Vĩnh Ngạc Trấn. Không tới một phút thời gian, mọi người liền tiếp cận Vĩnh Ngạc Trấn. Cách khoảng cách thật xa, đều có thể rõ ràng nghe được trên trấn truyền tới tiếng đánh nhau. Nhanh! Phượng Cửu Tiên quát khẽ một tiếng, đội ngũ đông nhanh hơn tốc độ. Hiện tại, đồng đội bên trong tổng cộng là ta mở người, có 4 cái người bị thương ở tại ngũ lôi tự. Rốt cục, Phượng Cửu Tiên đoàn người chạy tới Vĩnh Ngạc Trấn. Viện binh đến rồi. Chính đang kịch liệt chiến đấu tuần sứ bên trong, có người vui mừng la lớn. Một tiếng này, nhất thời cổ vũ mọi người sĩ khí. Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, hình ảnh trước mắt ngoài dự liệu của hắn. Chỗ này cứ điểm nhân số muốn so với ngũ lôi tự cái kia nơi cứ điểm có thêm gấp mấy lần. Lục Tiểu Lương ánh mắt quét qua, đại thể tính toán ở, dĩ nhiên nhiều đến 100 người. Mà trên người mặc hắc y cũng chỉ có hơn 30 người, cũng chính là Hoàng Tuần Sứ. Nhưng ở trên sân đứng Hoàng Tuần Sứ, cũng chỉ có 17-18 người, đã có mười mấy Hoàng Tuần Sứ vĩnh viễn nằm ở trên đất. Đương nhiên, Thiên Tà Điện bên kia cũng không có thiếu thương vong. Ngay cả như vậy, đối phương người sống mấy vẫn là nhiều lần cùng Hoàng Tuần Sứ. Mỗi tên Hoàng Tuần Sứ đều có 3 đến 4 cái thiên binh ở vây công, quét mắt qua một cái đi, không có một Hoàng Tuần Sứ phải không bị thương. Có chút Hoàng Tuần Sứ lảo đảo, đã là cung dương hết đà. Nhưng hấp dẫn nhất Lục Tiểu Lương ánh mắt là một cái khác chiến trường, đồng dạng là 3 đánh 1. Bất đồng là, chiến trường này chu vi không có một bóng người, chỗ đi qua, đều là hoang tàn đổ nát, đất khô cằn khắp nơi. Đây là 3 cái thần tướng. Từ trên người bọn họ tỏa ra mạnh mẽ khí tức phán đoán, tất là thần tướng không thể nghi ngờ. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ vây công, chính là đệ ngũ Huyền Tuần Sứ. Cho dù là đệ ngũ Huyền Tuần Sứ, đối mặt 3 cái thần tướng vây công, cũng rơi vào hạ phòng, trên người hắn đã xuất hiện thương thế, tựa hồ bị thua là chuyện sớm hay muộn. Giết! Phượng Cửu Tiên một tiếng quát lạnh, đột nhiên bay lên không, thẳng hướng 3 cái thần tướng mà đi. Còn sót lại 3 y người cũng từng người xông lên trên. Không, hẳn là xa ưu người, Lục Tiểu Lương cũng không có ngay lập tức xông lên, bởi vì không cần hắn xông lên. Có một thiên binh đã trực tiếp hướng hắn vọt tới. Lục Tiểu Lương sắc mặt đã là vô cùng lo lắng, không có thời gian lại đi quan sát những người khác tình hình trận chiến, hắn lập tức làm chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì hướng hắn xông thẳng mà đến thiên binh, rõ ràng là một tên tiên thiên cảnh võ giả. Ha ha, thông khiếu cảnh võ giả. Trần Tả Ti đây là không có ai sao. Còn chưa dứt lời dưới, thiên binh đã xông về phía trước, một quyền hướng Lục Tiểu Lương hung hăng đập xuống. Tốc độ nhanh chóng, có chút ra ngoài Lục Tiểu Lương dự liệu. Lục Tiểu Lương không tránh không né, chỉ thấy trong mắt hắn tàn khốc lóe lên, đồng dạng buốc lên nắm đấm đấm ra một quyền. Hắn muốn biết mình cùng tiên thiên cảnh chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Ẩm. Hai quyền chạm vào nhau, một luồng manh liệt kình khí tùy theo buộc phát ra. Sau một khắc, Lục Tiểu Lương liền cảm thấy trên nắm tay vọt tới một cổ cường đại sức mạnh, tác dụng ở trên người chính mình, thân thể của hắn lập tức rút lui mà đi, dưới chân đạp mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Sức mạnh thật lớn. Đây chính là tiên thiên cảnh thực lực sao? Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, hắn ra quyền cái tay kia chính đang không ngừng run rẩy. Nhìn đối phương bình thản ung dung biểu hiện, Lục Tiểu Lương có thể khẳng định, đối phương cú đấm kia khẳng định chưa dùng tới toàn lực. Song quyền va chạm sau khi, người thiên binh kia dĩ nhiên vẫn không núp đích, không lùi mảy may. Trở lại, Lục Tiểu Lương trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc, toàn thân nhiệt huyết đều ở sôi trào, hắn muốn chiến đấu. Muốn chết. Thiên binh trong mắt lóe ra lạnh lẽo vẻ, bị một thông khiếu cảnh võ giả khiêu khích, hắn quả thật có chút nổi giận. Không nói hai lời, thiên binh một cất bước, lần thứ hai vung quyền đánh tới. Nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy quyền. Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, trong miệng đọc thầm một tiếng. Thiên Sương. Chẳng biết lúc nào, hai tay của hắn đã mang tới một bộ quyền sáo. Đến đây đi. Lục Tiểu Lương cả người huyết khí rung động, tất cả đều tràn vào hữu quyền bên trong. Lập tức, Thiên Sương sáng lên, đấm ra một quyền. Ẩm. Hai nắm đấm lần thứ hai hung hăng chạm vào nhau cùng nhau. Một luồng so với lần trước còn muốn mãnh liệt mấy lần kình phong đột nhiên bao phủ ra, hai người đồng thời bay ngược mà đi. Lần này, hai người càng cân sức ngang tài. Không, phải nói là Lục Tiểu Lương chiếm thượng phong. Vào ngày hôm đó binh ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn ra quyền con kia nắm đấm đã bị một tầng băng xương bao trùm, một luồng hàn ý lạnh lẽo, chính theo quả đấm của hắn lan tràn mà lên. Thiên binh song quyền nắm chặt, trên cánh tay hùng hậu huyết khí chạy qua, tầng kia băng xương lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến mất. Một hô hấp, băng xương liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng tầng này băng xương cũng không phải là không có tác dụng, nếu như tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện, thiên binh cái cánh tay này tựa hồ trở nên hơi cứng ngắc, còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Khá lắm, một thông khiếu cảnh tiểu võ giả thậm chí có bực này linh khí. Nhìn Lục Tiểu Lương trên tay cái trọng, thiên binh trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ai nói thông khiếu cảnh lại không thể có linh khí? Quỷ nghèo. Lục Tiểu Lương mắng to một tiếng. Lục Tiểu Lương một tiếng này quỷ nghèo thành công chọc giận người thiên binh kia. Chỉ thấy sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu tử, đợi lát nữa ta nhất định sẽ dùng cho ngươi quyền sáo đem ngươi xương cốt toàn thân một cái, toàn bộ gõ nát tan. Lục Tiểu Lương rếu cợt một tiếng, hướng người thiên binh kia ngoắc ngoắc ngón tay, thản nhiên nói câu. Ngươi tới a. Chương 61, huyết cốt giáp ai. Thiên binh xác thực không có linh khí, nhưng làm tiên thiên cảnh võ giả, làm sao có khả năng không có võ học đây. Đúng vào lúc này, thiên binh khí thế trên người bỗng kéo lên lên, lập tức chính là quát khẽ một tiếng. Loạn bắt bộ. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Lương trong tầm mắt thiên binh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chật trái chật phải, căn bản khóa chặt không được bóng người. Đợi được tàn ảnh lấp lóe lần thứ 8, liền đột ngột biến mất không thấy. Đang lúc này, một đạo kình phong từ phía sau lưng gào thét mà đến, đồng thời bên thai còn chuyển đến quát khẽ một tiếng. Tám bước quyền. Lóe lên một công, chiêu thức phối hợp thiên ý vô phùng. Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn chưa kịp làm ra hành động, chỗ sau lưng thì có một luồng to lớn lực mạnh mẽ truyền đến, thân thể của hắn đột nhiên về phía trước nhào bay mà đi. Chờ Lục Tiểu Lương ổn định thân hình, hắn chỉ cảm thấy cuống họng một ngứa, một ngụm máu tươi không khỏi dâng lên trên. Nhưng hắn nuốt một ngụm nước miếng, ngạnh xanh xanh đích đem nuốt xuống. Tốc độ thật nhanh. Bằng mắt thường hoàn toàn bắt dư không tới. Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Kỳ thực, Lục Tiểu Lương cũng có thân pháp thuật, chính là cửa kia ảnh phân thân, chỉ có điều, hắn căn buồn không có thời gian đi tu luyện. Nếu mắt thường không được, vậy chỉ dùng hồn thức. Ý nghĩ nẹ qua, vô hình hồn thức đông phát tán ra. Quỷ nghèo, ngươi trở lại thử xem. Lục Tiểu Lương lao đi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, khiêu khích một câu. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, tàn ảnh tái hiện. Lục Tiểu Lương trong mắt lại xuất hiện lơ lửng không cố định tàn ảnh, căn buồn không có quy luật có thể nói. Lại đến tàn ảnh lần thứ 8 lấp lóe, vừa lúc đó, Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Tìm tới ngươi. Chỉ thấy khỏe miệng hắn hơi làm nổi lên, lộ ra một cực nhỏ độ cong, trong miệng đọc thầm một tiếng. Hồn đao. Một thanh vô hình hồn đao liền như vậy thiểm điện, hướng hắn phía bên phải phương hướng một chém mà đi. Rên lên một tiếng, thiên binh đột nhiên ở Lục Tiểu Lương phía bên phải rơi xuống đi ra. Thiên Xương Quyền. Lục Tiểu Lương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ở đây thiên binh còn chưa phản ứng lại thời khắc, bước lên quyền ấn hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Thiên binh bay ngược mà đi, nặng nề té xuống đất trên. Thấy thế, Lục Tiểu Lương hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngã trên mặt đất thiên binh, không xác định tự nói một câu. Nên không đứng dậy nổi đi. Tựa hồ đang phản bác Lục Tiểu Lương tự nói, sau một khắc, người thiên binh kia liền chậm rãi bò lên. Này đều không chết. Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy người thiên binh kia trên trán có một rõ ràng quyền ấn, đã thật sâu ao hãm tiến vào, máu tươi như vỡ đê nước lũ, điên cuồng chạy xuôi hạ xuống. Trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi, hết sức dữ tợn khủng bố. Thiên thiên cảnh võ giả lại như này ngoan cường. Lục Tiểu Lương có thể phải nhớ rõ rõ ràng sở, ở ngàn đại sơn, cái kia Hà Phi có thể một chiêu kiếm một thiên binh, lại như tức củ cải tựa như. Mà bây giờ, đến trên tay hắn, người thiên binh này giống như là đánh không chết tiểu cường. Khốn nạn, ta muốn ngươi chết. Người thiên binh kia một tiếng giống to, trong mắt lập lòe điên cuồng vẻ mặt, xông thẳng mà đến. Hồn đao. Vô hình hồn đao lần thứ hai phát động, chính xác đánh xuống tiến vào thiên binh trong óc. Thiên binh lần thứ hai rên lên một tiếng, thân hình bỗng một trận. Linh hồn chịu đến liên tục công kích, hắn thống khổ khuôn mặt đều bóp méo. Thế nhưng, hắn điên cuồng, liều mạng, trực tiếp vọt lên. Bát bộ viêm quyền. Chỉ thấy một thiêu đốt ngọn lửa màu tím khổng lồ nằm đấm, cơ thẳng đến Lục Tiểu Lương mà đi. Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên đại biến. Hồn đao. Hắn lại phát động một lần hồn đao. Thiên binh giữ người lại, nắm đấm tiếp tục gào thét mà tới. Cái người điên này. Lục Tiểu Lương biết, vào lúc này né tránh, nghiễm nhiên đã không còn kịp. Thế nhưng, Lục Tiểu Lương còn có một chương cuối cùng lá bài tẩy. Huyết cốt giáp. Một bộ màu xám cốt giáp lặng yên hiện lên. Đang lúc này, thiên binh nắm đấm nặng nề đánh vào huyết cốt giáp bên trên. Phụ. Lục Tiểu Lương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù có huyết cốt giáp phòng ngự cắt giảm, nhưng thiên binh quyền lực quá mạnh mẽ, vẫn cứ có sức mạnh kinh khủng lan truyền đến Lục Tiểu Lương trên người. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như gặp trọng kích, ngay sau đó, trên mặt tuôn ra một luồng dị thường hưng hào, sau đó liền một luồng sốt ruột giống như đau đớn. May là từ huyết cốt giáp thượng truyền đến một luồng huyết khí, tan vào Lục Tiểu Lương trong cơ thể, chữa trị một chút thương thế. Huyết khí lại bị xưng là sức sống, tự nhiên có chữa trị thương thế tác dụng. Nhưng không đợi Lục Tiểu Lương kéo dài khoảng cách, thiên binh lại phát động quyền thứ hai. Ẩm. Lại là một quyền, hung hăng nện ở huyết cốt giáp trên. Lục Tiểu Lương lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng cú đấm này cũng không có bị bạch ném. Thiên binh nắm đấm mới vừa đánh vào huyết cốt giáp trên, Lục Tiểu Lương cứng ngắc cắn răng, một cái liền tóm lấy con kia nắm đấm. Một tầng băng xương trong nháy mắt bao trùm đi tới. Gai xương. Tiếng nói vừa dứt, huyết cốt giáp trong nháy mắt liền toát ra lít nha lít nhít gai xương. A. Theo một tiếng hét thảm, mấy cây sắc bén gai xương trực tiếp đâm thủng thiên binh nắm đấm. Thiên binh lập tức kịch liệt giằng co, nhưng Lục Tiểu Lương nắm chặt không buông tay, hơn nữa tầng kia càng ngày càng dày băng xương, trong thời gian ngắn, thiên binh dĩ nhiên tránh thoa tờ không được. Hả? Đây là... Đang lúc này, Lục Tiểu Lương ngạc nhiên phát hiện, cái kia mấy cây đâm vào nắm đấm gai xương chính đang điên cuồng hấp thụ đối phương huyết khí. Mới qua một tức thời gian, thì có một luồng dày đặc tinh lực tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, thiên binh cũng phát hiện trong cơ thể mình huyết khí chính đang nhanh chóng trôi đi. Thời khắc này, hắn hoảng rồi, một cái tay tránh thoa tờ không được, theo bản năng liền giơ lên một con khác nắm đấm tàn nhẫn mà hướng Lục Tiểu Lương đầu đánh tới. Thấy thế, Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia ngon sắc, cũng không đi quản con kia nắm đấm, mà là dùng sức lôi kéo con kia chộp vào trong tay nắm đấm, sau đó thân thể của chính mình đột nhiên đi phía trước nào tới. Ẩm. Thiên binh nắm đấm đập vào Lục Tiểu Lương trên đầu. Người sau nhất thời thất khiếu chảy máu, hoa mắt, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không. Nhưng cùng lúc đó, hai người thân thể liền như vậy đụng vào nhau. Ngay sau đó, lọt vào thai chính là lợi khí đâm vào thân thể thanh âm của. Lít nha lít nhít gai xương toàn bộ đâm vào thiên binh thân thể. Sau đó, gai xương hấp thu huyết khí tốc độ nhanh hơn. Không, nói cho đúng là gai xương đang ăn uống đối phương huyết dịch, lại chuyển hóa thành huyết khí chuyển vào Lục Tiểu Lương trong cơ thể. Mấy hơi thở qua đi, thiên binh đã bị hút thành một bộ thây khô, đọng ở Lục Tiểu Lương trên người. Giờ khả cờ này, Lục Tiểu Lương đầu còn ở vào trong hôn mê, nhưng ở mơ hồ trong lúc đó, hắn cũng mơ hồ cảm thụ thân thể của chính mình tựa hồ đang nhanh chóng biến hóa. Qua khoảng chừng 10 tức sau khi, Lục Tiểu Lương rốt cục khôi phục ý thức. Không thèm quan tâm trên đầu truyền tới từng trận đau nhức, hắn lập tức cảm chi đứng dậy thể đích tình huống. Mấy tức sau khi, Lục Tiểu Lương nặng nề phun ra một hơi, than tiếng nói câu. Ta đây là mở treo đi, làm sao lập tức liền đả thông 108 cái khiếu huyệt. Chương 61, lại thấy Dương Thiên. Một tiên thiên cảnh tinh lực rốt cục làm cho Lục Tiểu Lương đả thông 108 cái khiếu huyệt. Bây giờ Lục Tiểu Lương đã chân chính bước vào thông khiếu đại viên mãn cảnh giới, nếu như tiến thêm một bước nữa, dùng huyết khí ở trong người 108 cái khiếu huyệt hoàn thành một đại chu thiên vận chuyển, như vậy, hắn sẽ bước vào võ đạo thứ hai cảnh giới, tiên thiên cảnh. Lập tức, Lục Tiểu Lương nắm lên treo ở hắn trước người bộ kia thiên binh thây khô, một cái liền đem kéo xuống, giống như là vứt bỏ một món đồ chơi, tiện tay ném vào một bên. Ngay sau đó, hắn song quyền nắm chặt, cả người huyết khí rung động, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình lại trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được trên nắm tay ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, hắn cảm giác mình một quyền có thể đánh nổ một thần tướng. Bành Trướng A. Lục Tiểu Lương tự rêu nở nụ cười. Một quyền đánh nổ thần tướng đương nhiên không thể, nhưng nếu để cho hắn đối mặt tiên thiên cảnh tu sĩ, Lục Tiểu Lương cảm giác mình sẽ không giống vừa như vậy chật vật. Rất nhanh, thì có thiên binh phát hiện Lục Tiểu Lương bên này dị thường. Đi giết tên tiểu tử kia. Có người như vậy hô. Vừa dứt lời, thì có hai cái thiên binh thoát ly vây công, thẳng đến Lục Tiểu Lương mà tới. Thấy thế, Lục Tiểu Lương sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia hai cái thẳng đến hắn mà đến thiên binh đều có linh khí. Có linh khí tiên thiên võ giả cùng không có linh khí tiên thiên võ giả, có thể nói hoàn toàn là hai cái sức chiến đấu. Lục Tiểu Lương chỉ muốn thông khiếu cảnh tu vi liền chiến thắng một tiên thiên võ giả, này với hắn hai cái linh khí có chút ít quan hệ. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương có thể hoàn toàn không chắc chắn chiến thắng bất luận cái nào nắm giữ linh khí tiên thiên võ giả, huống hồ là hai cái. Toàn phong trảm. Một thiên binh trước tiên đi tới, một cái trường đao màu đỏ ngòm đột nhiên hướng Lục Tiểu Lương lực bổ xuống. Lục Tiểu Lương dù muốn hay không liền giơ lên song quyền, lật đổ mà lên. Keng. Một tiếng vang giòn qua đi, Lục Tiểu Lương thân thể bỗng hướng về sau thối lui. Mang theo thiên xương quyền sáo, Lục Tiểu Lương lần thứ nhất cảm thấy trên tay chuyển tới đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn tới, liền phát hiện ở trên trời xương quyền sáo trên, thình lình xuất hiện một nhàn nhạt bạch ấn. Sức mạnh không đấu lại, tốc độ không sánh bằng, thiên xương đánh không tới trên người của đối phương, hồn đao tạo thành thương tổn cũng có hạn, ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Tiểu Lương giờ khả cờ này dáng vẻ nóng nảy lên, hơn nữa lại đang vào lúc này, một cái khác thiên binh cũng vào tới. Thế nhưng thiên binh nhưng không có tới gần Lục Tiểu Lương, chỉ thấy hắn mười ngón nhanh chóng bấm quyết, một tức qua đi, đống quát to một tiếng. Thăng đằng thuật. Không đúng, hắn không phải võ giả, hắn là tu tiên giả. Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên đại biến. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên cảm thấy mình dưới bàn chân truyền đến một trận chấn động. Hắn dù muốn hay không nhấc chân liền muốn chạy trốn. Thế nhưng, cũng đã chậm. Ở Lục Tiểu Lương dưới bàn chân, một cái thật dài tráng kiện cây mây đột ngột chui ra, giống như con mãng xà nhanh chóng quấn lấy Lục Tiểu Lương hai chân, trong chớp mắt, liền đem hai chân chăm chú trói lại, để hắn chạy trốn không được. Hơn nữa, cây mây còn đang nhanh chóng lan tràn mà lên, làm như phải đem Lục Tiểu Lương toàn bộ thân thể đều cho trói lại, bó thành một bánh trưng. Lục Tiểu Lương lúc này quyết đoán, đưa tay trực tiếp bắt được lan tràn mà lên cây mây, một tầng băng xương nhanh chóng bao trùm ở trên cành mây. Cây mây tựa hồ rất là sợ hãi lạnh giá, nhất thời dừng lại lan tràn mà lên xu thế, nhanh chóng thu nạp lên. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm lặng yên đến, thẳng hướng Lục Tiểu Lương đầu vào tới. Đợi được Lục Tiểu Lương phản ứng lại thời điểm, trôi này phi kiếm đã cách hắn không tới ba thước cự ly. Lục Tiểu Lương trong mắt hung ác, đưa tay trực tiếp chắn mi tâm của chính mình chỗ. Keng. Lại là một tiếng vang dọn, thiên xương quyền sáo thành công chặn lại dô y phi kiếm đánh lén. Phập pha phập phồng. Một đạo mãnh liệt tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Lục Tiểu Lương ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy đến này thanh trường đao màu đỏ ngòm lần thứ hai hướng hắn hung hăng bổ tới. Huyết cốt giáp. Lục Tiểu Lương đã đằng không ra tay, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ẩm. Trường đao màu đỏ ngòm hung hăng bổ vào huyết cốt giáp trên, sức mạnh to lớn chấn động đến mức Lục Tiểu Lương thân thể liền muốn bay ngược mà đi, nhưng hắn hai chân rời tách địa, đã bị trên chân quấn cây mây ngạnh xanh xanh đích kéo trở lại. Ngay sau đó, phi kiếm cùng trường đao lần thứ hai kéo tới. Hồn đao. Vô hình hồn đao trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, nhưng Lục Tiểu Lương hồn lực kết xuất có hạn, cũng không thể đồng thời ngưng tụ ra hai cái hồn đao. Hồn đao chỉ có một cái, mà kẻ địch nhưng có hai cái. Mặc dù như thế, Lục Tiểu Lương không hề do dự chút nào, hồn đao thẳng hướng người tu tiên kia một chém mà đi. Người sau nhất thời phát sinh rên lên một tiếng, bước chân lảo đảo một cái. Hồn đao lần này công kích, tự nhiên là có hiệu quả, sau một khắc, phi kiếm liền ngắn ngủi mất đi khống chế, do đó chạy hướng chính xác, từ Lục Tiểu Lương trên mặt vạch một cái mà qua, chỉ vẽ ra một nho nhỏ vết thương. Nhưng này chuôi trường đao màu đỏ ngòm tiểu thành công bổ vào huyết cốt giáp trên. Lần này sức mạnh so với lần trước còn muốn hung mãnh, làm cho Lục Tiểu Lương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lần thứ hai bay ngược mà đi. Cây mây tựa hồ cũng cùng người tu tiên kia có chặt chẽ liên hệ, ở linh hồn chịu đến công kích bên dưới, cây mây ngay đầu tiên dĩ nhiên lỏng ra. Liền, Lục Tiểu Lương thân thể liền chân chính bay ngược mà đi. Nhưng mà, đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thiên binh cũng là kinh nghiệm phong phú người, lập tức nghiêng người mà lên, lại một lần phất lên trường đao trong tay, hướng Lục Tiểu Lương hung hăng bổ tới. Người thiên binh này tựa hồ cũng biết huyết cốt giáp khủng bố sức phòng ngự, lần này, hắn là chém bổ xuống đầu. Một luồng mùi chết chóc trong nháy mắt bao phủ xuống. Lục Tiểu Lương có chút không cam lòng, kỳ thực hắn còn có một lá bài tẩy, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn căn bản không dám triển khai. Phàm tu luyện thập đại cấm thuật người, giết cửu tộc. Câu nói này từ lâu thật sâu lạc ấn tại Lục Tiểu Lương trong đầu. Nhớ tới hai tấm hòa ái dễ gần khuôn mặt, Lục Tiểu Lương khỏe miệng nở một nụ cười, hắn buông tha cho lá bài tẩy kia. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh dài ba thước kiếm đột nhiên nằm ngang ở Lục Tiểu Lương trước người, một chiêu kiếm liền đẩy ra cái kia trường đao màu đỏ ngòm. Là hắn. Lục Tiểu Lương té xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, liền nhìn một đạo bóng người quen thuộc. Chính là Hà Phi. Lục Tiểu Lương còn chưa tới kịp vui mừng, chỉ thấy xa xa lần thứ hai vọt tới ba cái thiên binh. Nhìn thấy Hà Phi sau lưng hiển lộ một đạo thật dài vết máu, Lục Tiểu Lương dường như minh bạch cái gì, nhìn Hà Phi trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Giờ khả cờ này cũng không thể kìm được Lục Tiểu Lương suy nghĩ nhiều, nếu để cho năm cái thiên binh liên hợp lại, e sợ hai người đều phải chết. Hồn đao. Không lo được trong đầu ảm đạm, Lục Tiểu Lương lần thứ hai phát động hồn đao. Lần này hồn đao rất đúng tượng, nhưng là cái kia tay cầm huyết đao thiên binh. Vô hình hồn đao chém vào, thiên binh chính đang cấp tốc lùi lại thân thể đột nhiên một trận, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không. Hà Phi nắm lấy thời cơ này, ở tại hắn bốn cái thiên binh còn chưa xông lại lúc, một bước xa nhanh chóng tiến lên. Một chiêu kiếm liền chặt rơi mất người thiên binh kia đầu. Thấy cảnh này, Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm xả hơi thời điểm, Lục Tiểu Lương dưới chân mất thăng bằng, liền ngã chồng vó. Lục Tiểu Lương chỉ cảm thấy không đánh nổi tinh thần, hơn nữa, lại có một luồng sâu sắc cảm giác mệt mỏi xông tới trong lòng, làm cho hắn buồn ngủ, hầu như ngay lập tức sẽ muốn ngủ thiếp đi. Lục Tiểu Lương hiểu được, đây là tới tự linh hồn mệt mỏi. Hồn đao dùng hơn nhiều. Lục Tiểu Lương cười khổ một tiếng. Hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ lên tinh thần, hiện tại vào lúc này cũng không thể mê man đi qua. Tiểu Lương, ta đến giúp ngươi. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Vào lúc này, ai còn sẽ đến giúp ta đây? Lục Tiểu Lương quay đầu đi, từ phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn đi qua. Thấy bóng người kia cả kinh Lục Tiểu Lương một cái giật mình, lại không một tia buồn ngủ. Đó là Dương Thiên. Chương 62, cứ như vậy chết rồi. Lục Tiểu Lương mới bắt đầu nhận thức Dương Thiên thời điểm. Là ở Lục Phiến Môn. Dương Thiên đại khái là ở 2 năm trước tiến vào Lục Phiến Môn, trở thành Lục Tiểu Lương đồng liêu. Ở Lục Tiểu Lương trong ấn tượng, Dương Thiên người này tướng mạo thường thường, đối nhân xử thế hết sức biết điều. Nếu không Dương Thiên đưa ra muốn mua nhà hắn nhà, do đó hai người có gặp nhau, Lục Tiểu Lương tin tưởng, hắn đời này khả năng cũng không biết Lục Phiến Môn còn có nhân vật số 1 như vậy. Nhưng mà, sau lần đó phát sinh các loại sự kiện, lại làm cho Dương Thiên ở Lục Tiểu Lương trong lòng phân lượng càng ngày càng nặng. Nói cho đúng, là trình độ nguy hiểm. Từ hiểm thú bắt đầu, Lục Tiểu Lương liền đối với Dương Thiên chăm chú lên. Ngay sau đó, Dương Thiên bất ngờ phát hiện một chỗ thiên tà điện cứ điểm, bởi vậy lập xuống công lao mà có thể tiến vào trấn tà ti. Vào lúc này, Lục Tiểu Lương liền đối với Dương Thiên nổi lên đê trí tâm, còn có một chút hoài nghi. Sau đó, lại từ hiểm thú trong mỉ hệ NG biết được Dương Thiên dĩ nhiên có đến hàng mấy chục ngàn trành hồn lúc, Lục Tiểu Lương liền đối với hắn chân chính sinh ra lòng sợ hãi. Thậm chí hắn còn cảm thấy Dương Thiên là thiên tà điện mỗi một đại nhân vật, che giấu thân phận lẻn vào trấn tà ti. Mà bây giờ, trấn tà ti lại được đến tin cậy đích tình báo, đồng thời phát hiện ba chỗ thiên tà điện cứ điểm. Điều này làm cho Lục Tiểu Lương cảm thấy, này tin cậy đích tình báo nhất định cùng Dương Thiên không thể tách rời quan hệ. Lẽ nào trấn tà ti sẽ không có phát hiện Dương Thiên dị thường? Vẫn là nói, trấn tà ti cũng có chính nó mục đích. Những này, Lục Tiểu Lương đều muốn quá, nhưng trước sau không lấy ra được một kết quả. Từ nay về sau, hắn đối với Dương Thiên ôm ấp thái độ chính là, tránh được nên tránh, tận lực không muốn cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Mà bây giờ, Dương Thiên một tiếng Tiểu Lương, nghe được Lục Tiểu Lương trái tim nhỏ nhưng là hung hăng run lên. Cái quái gì vậy, ta lúc nào với hắn có quen như vậy? Lục Tiểu Lương thầm mắng một tiếng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thiên hướng hắn vọt tới. Dương Thiên gia nhập, nhất thời hóa giải Hà Phi lấy một địch bốn cục diện. Hắn trực tiếp cho nở lưỡi một thiên binh, cùng với chiến đấu lên. Hai người từng cú đấm thấu thịt, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương mới phát hiện Dương Thiên dĩ nhiên cũng là tiên thiên võ giả. Lẽ nào hắn thực sự là tới giúp ta? Lục Tiểu Lương có chút hoài nghi. Chạy đi đâu? Đang lúc này, nơi xa quát to một tiếng, đông đem Lục Tiểu Lương kéo về thực tế. Nguyên lai Dương Thiên cũng không phải đơn độc đến cư hữu vị hệ nở, phía sau hắn còn theo ba cái thiên binh. Thế này sao lại là tới cứu viện, vốn là để van cầu viện binh. Đáng ghét ta, hàng này chính là một quái cất côn. Lục Tiểu Lương nghiến răng nghiến lợi, vừa giận mắng một tiếng. Có ba cái thiên binh gia nhập, Hà Phi cùng Dương Thiên phải đối mặt chính là ba y cái thiên binh, tình cảnh lại trở nên nguy cấp lên. Không, hẳn là Hà Phi trở nên nguy cấp lên. Cục diện bây giờ là, Dương Thiên một mình đấu một thiên binh, mà Hà Phi đối mặt, nhưng là xa ưu cái thiên binh. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương lòng như lửa đốt, lập tức hắn liền tâm thần hơi động, chiêu hồn không gian bên trong còn sót lại cái kia hồn khí chùm sáng trong nháy mắt sáp nhập vào trong linh hồn. Hồn khí 300. Cái này luyện hóa Thanh Lang Vương sau chiếm được hồn khí chùm sáng cho dù đã bị cắt nhiều lần, nhưng vẫn còn có nhiều như vậy hồn khí, điều này làm cho Lục Tiểu Lương hơi có chút bất ngờ. Như thiên hàng mưa rầm giống như, Lục Tiểu Lương hể vải linh hồn trong nháy mắt lấy được thoải mái, hồn lực nhanh chóng trở nên chất phát lên. Mấy tức sau khi, Lục Tiểu Lương phút chốc đứng lên. Hà huynh, công kích ngoài cùng bên trái vị kia. Một đạo hồn thức truyền âm lặng yên truyền vào Hà Phi trong đầu. Hà Phi không chút biến sắc, một chiêu kiếm quét ngang mà đi, đẩy ra phía bên phải ba vị thiên binh. Giết! Một tiếng quát lạnh, Hà Phi đột nhiên một chiêu kiếm hướng về ngoài cùng bên trái người thiên binh kia đâm tới. Thiên binh thấy thế, liền muốn lui về phía sau đi, đang lúc này. Một thanh vô hình hồn đao chém vào trong đầu của hắn, làm cho hắn giơ lên bước chân hơi dừng lại một chút. Chính là chớp mắt này công phu, Hà Phi dài ba thước kiếm thình lình giáng lâm, một chiêu kiếm liền đâm vào thiên binh lồng ngực, kiếm khí tùy theo bắn ra, đưa hắn trái tim sổ ản ở đến nát bét. Hai quyền khó địch bốn tay. Hà Phi chiêu kiếm này, cũng không phải là không có đánh đổi. Hắn ngạnh xanh xanh đích chống được trước sau hai vị thiên binh giáp công, phía trước người thiên binh kia một quyền đập vào trên ngực của hắn, sau lưng người thiên binh kia thì lại một đao bổ vào phía sau lưng hắn trên, nhưng không có chém ra Hà Phi ra thịt, trái lại hiển lộ ra một cái màu vàng nhuyễn giáp. Cũng còn tốt Hà Phi có một kiện phòng ngự linh khí. Lục Tiểu Lương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả như vậy, Hà Phi nơi khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, lần này công kích, hắn bị thương cũng không khinh. Cẩn thận, tiểu tử kia sẽ hồn lực công kích. Thiên binh bên trong có người la lớn. Vừa dứt lời, thì có hai cái thiên binh thoát ly vây công Hà Phi đội ngũ, thẳng đến Lục Tiểu Lương mà đến. Thấy thế, Hà Phi liền muốn ngăn cản cái kia hai cái thiên binh, nhưng ở thời khắc này, cái khác ba cái thiên binh thế tiến công đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, làm cho Hà Phi tạm thời không thể không từ bỏ cái ý niệm này. Trung gian vị kia. Một đạo hồn thức truyền âm lại một lần tiến vào Hà Phi trong đầu. Lục Tiểu Lương trong mắt ngoan sắc lóe lên, hắn không có đi quản cái kia hai cái hướng về hắn vọt tới thiên binh, hồn lực tản mắt ra, hồn đao trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chém đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hà Phi một chiêu kiếm chém nghiêng mà lên, trực tiếp đem cái kia chịu đến hồn đao công kích thiên binh chém thành hai đoạn. Thiên binh vừa chết, Hà Phi đối thủ cũng chỉ còn sót lại hai cái, nhưng hắn cũng không có ham chiến, trái lại một quay đầu, thẳng đến Lục Tiểu Lương mà đi. Nhưng cũng đã chậm, từ lâu nhằm phía Lục Tiểu Lương hai cái thiên binh đã đi tới bên cạnh hắn, một đao một chiêu kiếm bay thẳng đến đầu của hắn hung hăng bổ xuống. Mà quan Lục Tiểu Lương, phát động hai lần hồn đao sau khi, vẻ này cực hạn cảm giác mệt mỏi lần thứ hai xông tới trong lòng, hắn bây giờ, đã vô lực làm ra phản kích. Tại đây sống còn thời khắc mấu chốt, Lục Tiểu Lương bên thai lại vang lên Dương Thiên thanh âm của. Tiểu Lương, ta đến giúp ngươi. Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên chắn Lục Tiểu Lương trước người. Lục Tiểu Lương còn chưa phản ứng lại, một đao một chiêu kiếm đột nhiên chém vào trước người bóng người kia trên đầu. Một chiêu kiếm đâm thủng, một đao rơi vào. Lục Tiểu Lương ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nhưng trong lòng thì so nở dê to gió lớn. Che ở Lục Tiểu Lương trước người không phải người khác, chính là Dương Thiên. Ẩm. Một người trong đó thiên binh một cước đá vào Dương Thiên trên người, người sau nhất thời nhào vào Lục Tiểu Lương trong lồng ngực, thuận thế đem ngã nhào xuống đất tiến lên. Máu tươi điên cuồng chút xuống hạ xuống, rơi vào Lục Tiểu Lương trên mặt. Lục Tiểu Lương thờ ơ không động lòng, nhìn trước mắt đầu đã nở hoa, chết không thể chết lại Dương Thiên, vẫn một mặt một bước. Dương Thiên chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Này cái quái gì vậy, chơi là cái nào vừa ra. Tựa hồ. Hắn là cứu ta mà chết. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương trong lòng đột nhiên sinh ra một trận không tên khiếp đảm, thật giống có cái gì đại khủng bố muốn giáng lâm tựa như. Nhưng cái cảm giác này, tới đột ngột, đi cũng rất đột ngột. Sau một khắc, cái cảm giác này liền biến mất rồi. Lục Tiểu Lương không biết chính là, đúng vào lúc này, ngực hắn nơi chiêu hồn phiên đột nhiên lóe lên một cái ánh sáng, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại, có vẻ rất là đột ngột. Giết! Tiếng quát hạ xuống, chính là hai tiếng lợi khí đâm vào thân thể thanh âm của. Chật! Hà Phi khuôn mặt liền ánh vào Lục Tiểu Lương mỹ mắt. Hà Phi mở ra Dương Thiên sát chết, vừa muốn đưa tay đi đỡ Lục Tiểu Lương, dưới chân hắn mất thăng bằng, lảo đảo một cái, liền ngã rầm trên mặt đất. Nhưng lập tức, Hà Phi liền nhanh chóng bò lên, lần thứ hai đưa tay đi đỡ Lục Tiểu Lương. Hà huynh, ngươi không sao chứ? Lục Tiểu Lương bị Hà Phi đỡ lên, nhưng hắn chú ý tới vừa tình huống khác thường, Thích Thu Ân cần hỏi một câu. Hà Phi lắc lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là huyết khí có chút tiêu hao quá độ. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía Dương Thiên sắp chết, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Dương Thiên, thật cứ như vậy chết rồi. Chương 64, Thiên Tà Hộ Pháp. Lục Tiểu Lương thực sự không dám tin tưởng, hắn tâm tâm niệm niệm thần bí đại nhân vật cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa bị chết lại là như thế tùy tiện. Nhưng trước mắt thi thể này nhưng không thể kìm được Lục Tiểu Lương không tin. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Lương còn từ Dương Thiên sắc chết bên trong nhận biết được phá vụn linh hồn chính đang chậm rãi biến mất. Loại kia thuộc về Dương Thiên linh hồn khí tức, sẽ không có giả. Lục Tiểu Lương nheo lại hai mắt, hắn cảm thấy, lấy hắn và Dương Thiên quan hệ, đối phương căn bản không khả năng trợ giúp hắn, chớ nói chi là lấy cái chết cứu rút. Trong này nhất định có vấn đề. Mặc dù biết có vấn đề, nhưng hắn nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhớ tới một vấn đề, một rất dễ dàng quên vấn đề. Đó chính là hắn cùng Dương Thiên sản sinh gặp nhau nguyên nhân, nhưng bà tờ ngộ nở tư một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Dương Thiên muốn mua nhà hắn nhà. Dương Thiên tại sao phải mua nhà ta nhà? Lẽ nào thật sự như Dương Thiên nói tới, hắn chỉ là vì mở một quán rượu? Vừa bắt đầu, Lục Tiểu Lương cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nhưng tràn đầy điểm đáng ngờ. Hắn một đại nhân vật thật sự sẽ mở một tử lâu. Hắn khẳng định còn có mục đích khác. Chẳng lẽ là bởi vì nhà ta nhà có cái gì chỗ đặc thù? Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Lương liền quyết định sau khi trở về nhất định phải khỏe mạnh kiểm tra một hồi chính mình phong ốc. Lắc đầu, Lục Tiểu Lương vung đi trong đầu hỗn độn tâm tư. Đang lúc này, bên cạnh Hà Phi đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Lục Tiểu Lương chớp động mấy lần con ngươi, chăm chú hỏi, Hà huynh, ta đang nghĩ, nếu như một người sau khi chết, nếu như hắn chân linh cũng nghiền nát, vậy hắn thật đến tiêu tử sao? Hà Phi gật gật đầu, nếu như chân linh đều nghiền nát, vậy cho dù là thiên tiên đến rồi, đều cứu không hắn. Lục Tiểu Lương lộ ra một bộ quả thế biểu hiện, lại hỏi câu, Hà huynh, ngươi đối với đoạt sắc có bao nhiêu hiểu rõ đây? Hà Phi kinh ngạc nhìn mắt Lục Tiểu Lương, giải thích, ta cho rằng, đoạt sắc kỳ thực chính là tu hú chiếm tổ chim khách, ý tức tiêu diệt đối phương linh hồn, sau đó để cho mình linh hồn làm chu đối phương thân thể. Dừng một chút, Hà Phi nhấn mạnh, nhưng có một chút, cho dù đoạt sắc đối phương thân thể, nhưng tự thân linh hồn khí tức nhưng sẽ không phát sinh biến hóa. Nói cách khác, cho dù đoạt sắc thành công, cũng rất dễ dàng bị người nhìn ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, rất y tờ người làm cho dùng loại này chiêu số. Lục Tiểu Lương đăm chiêu khẽ vước cằm, nhìn Dương Thiên sắc chết không biết đang suy nghĩ gì. Ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hai người lập tức đưa ánh mắt đầu đi qua. Phương hướng âm thanh truyền tới chính là Huyền Tuần Sứ cùng thần tướng trong lúc đó chiến trường. Có Phượng Cửu Tiên gia nhập, giờ khả cờ này hai phe trong lúc đó chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cuộc. Phượng Cửu Tiên độc chiến hai đại thần tướng, không những không rơi xuống hạ phòng, ngược lại là đuổi theo hai cái thần tướng đánh. Mà một bên khác, đối thủ chỉ có một thần tướng đệ ngũ Huyền Tuần Sứ rốt cục cho thấy hắn thực lực mạnh mẽ, cơ hồ là nghiền ép đối phương hoàn toàn chỉ có thể bị động phòng ngự. Tam đại thần tướng bị thua là chuyện sớm hay muộn, thậm chí bất cứ lúc nào đều có sinh tử khả năng. Kiếm khai băng liên. Theo Phượng Cửu Tiên quát khẽ một tiếng, Lục Tiểu Lương liền nhìn thấy ở mũi kiếm của nàng bên trên, thình lình xuất hiện hai đóa trông rất sống động băng liên. Lại là chiêu này. Đối với này băng liên, Lục Tiểu Lương ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chính là này băng liên, một chiêu liền đem cái kia thứ 12 thần tướng, Thanh Nguyên Tử Đông thành tượng băng. Chỉ thấy Phượng Cửu Tiên tay cầm trường kiếm thân kiếm lặng yên nhất chuyển, hai đóa băng liên đột nhiên run lên, ngay sau đó, hai đóa băng liên liền đột ngột biến mất không thấy. Mà khi hai đóa băng liên xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã xuất hiện ở hai cái thần tướng trên đỉnh đầu. Xoay tròn, nhanh chóng lao xuống. Kiếm ý. Hai cái thần tướng trăm miệng một lời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hôn Nguyên Trung. Hỏa Kim Miện. Ở nơi này thời khắc nguy cấp, hai người trên đầu phân biệt đột nhiên xuất hiện một vàng thấm đại trung cùng một màu lửa đỏ miệng quan. Sau một khắc, hai đóa băng liên phân biệt rơi vào một trung một miệng bên trên. Khẩn cấp, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Làm băng liên đụng vào hai cái linh khí trong nháy mắt, một tầng đông tuyết liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn trên hai cái linh khí. Một hô hấp qua đi, hai cái linh khí liền hoàn toàn bị đông tuyết bao trùm. Sau đó, hai cái linh khí liền từ hai cái thần tướng trên đỉnh đầu rơi xuống lại đi. Linh khí một rơi xuống, hai người trong nháy mắt bại lộ ở băng liên bên dưới. Chết đi. Phượng Cửu Tiên không chứa tình cảm quát khẽ một tiếng, băng liên cấp tốc rơi mà xuống. Thấy thế, hai người nhất thời mặt lộ vẻ cho nguội, lòng sinh tuyệt vọng, bọn họ đã vô lực phản kháng. Bởi vì bọn họ biết, trình độ như thế này kiếm ý hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Lục Tiểu Lương từ lâu từng trải qua kiếm ý khủng bố, nhìn tình cảnh này, hắn liền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không cho là băng liên rơi vào hai cái thần tướng trên người sau khi, đối phương còn có bất kỳ tồn tại khả năng. Mà chỉ cần hai cái thần tướng vừa chết, cái kia còn dư lại thiên binh sẽ không đủ vi lự. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, dị biến xuất hiện. Đang lúc này, một lam bào lão giả đột ngột xuất hiện ở hai cái thần tướng bên người, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay đến, giương tay vồ một cái, tay không liền đem hai đóa băng liên nắm ở trong tay. Sau đó, mọi người ở đây trong ánh mắt kinh hãi, lão giả bàn tay hợp lại, xoa nắn mấy lần sau khi, hai đóa băng liên liền tan vỡ băng tiết. Khẩn cấp, lão giả lật bàn tay một cái, màu trắng băng tiết liền bay xuống đi. Tình cảnh này, nhìn mọi người trong lòng run sợ, bởi vì này lão giả xử lý này hai đóa băng liên, tựa hồ cũng quá tùy tiện. Từ lúc lão giả xuất hiện một khắc đó, hai cái thần tướng liền hơi run run, chợt khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, run giọng kêu lên, thuộc hạ cung nên hộ pháp đại nhân. Lão giả không thèm nhìn hai người, trực tiếp nhìn về phía Phượng Cửu Tiên, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói câu, ngươi rất tốt, kiếm ý mô hình, kim đan có hy vọng. Nhưng lập tức, lão giả lắc lắc đầu, thán vừa nói, chỉ tiếc, ngươi gặp lão phu. Phượng Cửu Tiên nhất thời như gặp đại địch, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Ngươi là Thiên Tà Điện hộ pháp. Lão giả vuốt râu mà cười nói, không sai, lão phu nãi đệ tám điện tả hộ pháp, Khúc Vũ Tử. Nghe vậy, Phượng Cửu Tiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, lạnh lùng nói, Thiên Tà Điện hộ pháp, ngươi đang ở đây này xuất hiện, lẽ nào sẽ không sợ ta Chấn Tà Ti Điệu tuần sứ truy sát ngươi sao? Tự nhiên là sợ, nhưng này mấy lão giả lại đây nên cũng cần chút thời gian đi. Nói tới chỗ này, Khúc Vũ Tử đột nhiên quan sát Phượng Cửu Tiên thân thể, ta mị nở nụ cười, trước đó, lão phu mang cái tuyệt sắc lô đỉnh trở lại, ngược lại cũng không uổng công chuyến này. Huyền băng tước. Một đạo không chứa tình cảm quát lạnh thanh đột nhiên vang lên. Phượng Cửu Tiên không có lại phí miệng lưỡi, đối mặt như vậy cường giả, cướp giật tiên cơ mới có thể lựa chọn sáng suốt nhất. Bằng không, chờ đối phương ra tay, chính mình ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Vừa dứt lời, Phượng Cửu Tiên trên lòng bàn tay đột nhiên động lại hiện ra một con trông rất sống động tượng băng, xem hình dáng, cực kỳ giống một con đóng băng chính là ma tước. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào đến cái này tượng băng bên trong, mấy hơi thở, tượng băng khí tức liền thay đổi rất là khủng bố. Lục Tiểu Lương đứng ở đằng xa cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một ông già đột ngột xuất hiện ở hai cái thần tướng bên người, cũng một tay liền bóp nát hai đóa kiếm liên. Sau đó liền nghe đến bên cạnh Hà Phi nói một câu, Thiên Tà hộ pháp. Hộ pháp? Lục Tiểu Lương hơi nghi hoặc một chút. Hà Phi đầu cũng không chuyển giải thích một câu. Thiên binh bên trên, vì là thần tướng. Thần tướng bên trên, vì là hộ pháp. Chương 65, câu một cá lớn. Không biết có phải hay không ảo giác, Lục Tiểu Lương đột nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh tựa hồ chậm lại, vào thời khắc này, hắn cảm giác đến có chút lạnh giá. Cùng lúc đó, con kia bóng ánh long lanh băng tức càng thêm trông rất sống động, dường như muốn sống lại tựa như. Cách xa mấy chục mét, Lục Tiểu Lương đều có thể rõ ràng cảm ứng được, này con nhìn như vô hại băng tức tỏa ra sóng linh khí, là khủng bố cỡ nào. Không lâu lắm, Phượng Cửu Tiên hay dùng bàn tay chậm rãi nâng lên băng tước, nâng đến nơi ngực, cong lại bắn ra, sau một khắc, này con băng tước giống như thật sự ma tước giống như vậy, phe phẩy xí cấp tốc hướng Khúc Vũ Tử bay qua. Ngay ở băng tước ngưng tụ thành hình một khắc đó, Khúc Vũ Tử hay thu nổi lên sự coi thường, nhìn con kia băng tước, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Đây không phải kiếm ý, đây là linh thuật. Lập tức Khúc Vũ Tử khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia mỉm cười, có điều, linh thuật thì lại làm sao? Chỉ thấy hắn không tránh không né, rồi ra một cái tay đến, tay không liền đem cấp tốc bay tới băng tước chộp vào trên tay. Đang lúc này, băng tước đột nhiên phát ra một tiếng to rõ kêu to. Một trận kinh khủng băng ý không ngừng từ băng tước bên trong tản mát ra, khẩn cấp, một tầng đông tuyết nhanh chóng từ Khúc Vũ Tử trên bàn tay lan tràn ra. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Khúc Vũ Tử trên bàn tay liền sáng lên một trận ô quang, đem ra re tầng ngoài đông tuyết toàn bộ bao phủ ở bên trong. Giang giác một tiếng, đông tuyết sẽ theo chi sụp đổ rồi. Hóa thành băng tiết rất xuống. Băng bạo. Đang lúc này, Phượng Cửu Tiên đột nhiên một tiếng quát lạnh. Vừa dứt lời, một trận khí tức kinh khủng đột nhiên từ băng tức trên tản mát ra. Khúc Vũ Tử sắc mặt phút chốc biến đổi, muốn đem vật cầm trong tay băng tức ném ra, nhưng đúng vào lúc này, băng tước cầm ầm nổ tung. Một hồi manh liệt linh khí gió báo liền như vậy sinh thành, pha thêm vô số đông tuyết mảnh vỡ, kể cả Khúc Vũ Tử bên cạnh hai cái thần tướng, toàn bộ lâm vào trong gió lốc tâm. Cùng phong gào thét, đông tuyết tàn phá, Khúc Vũ Tử ba người vị trí, hoàn toàn là mù sương một mảnh. Thời khắc này, bất kể là tuần sứ, vẫn là thiên binh thần tướng, đều ngừng lại, sắc mặt ngơ ngác nhìn cái kia trận kinh khủng gió báo. Hồi lâu, phong ngừng, đông tuyết đã không hề tàn phá, mù sương sương mù từ từ tiêu tan ra, hiện lộ ra ba bóng người đến. Khúc Vũ Tử không chết, hắn dĩ nhiên tại đây trận trong gió lốc sống sót. Chỉ thấy hắn rối bù, quần áo lam lũ, cực kỳ giống một lão ăn mày, nhưng hắn trên người nhưng không thấy bất kỳ vết thương. Cho tới hai cái thần tướng, thì lại mở to hai mắt, trong mắt còn đọng lại vẻ hoảng sợ. Bọn họ chết rồi, đã biến thành hai vị tượng băng. Thần thuật. Khúc Vũ Tử cắn răng nghiến lợi thổ lộ đi ra. Lao giả, đúng là thật tinh tường a. Đạo kia pháp thuật đã hoàn toàn đã tiêu hao hết Phượng Cửu Tiên linh lực, giờ khả cờ này, nàng chỉ là cứng rắn chống đỡ đứng Khúc Vũ Tử trước mặt, kỳ thực đã là cung dương hết đà. Nhưng là, ngươi bây giờ biết thì lại làm sao? Phượng Cửu Tiên không tên nói ra một câu nói như vậy đến. Tự nhiên là đưa ngươi bắt giữ, sau đó siêu hồn luyện phách, đào ra cái môn này thần thuật. Khúc Vũ Tử lớn tiếng nói rằng, lao giả, ngươi có cơ hội này sao? Phượng Cửu Tiên dễ cợt một tiếng. Hả? Khúc Vũ Tử ánh mắt đông ngưng lại, một giây sau, hắn biểu hiện biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Khúc Vũ Tử, uy phong thật to a! Một giọng già nua đột nhiên ở trấn nhỏ phía trên vang lên. Là ai, lén lén lút lút, lan ra đây cho ta. Khúc Vũ Tử quát to một tiếng. A, Khúc Vũ Tử, hiện tại ngay cả ta thanh âm của đều nghe không hiểu sao. Vừa dứt lời, một áo bào đen lão giả đột nhiên trôi nổi ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống phía dưới Khúc Vũ Tử. Huyền Dương Tử, là ngươi. Khúc Vũ Tử ngẩng đầu lên, đồng tử, con ngươi nhất thời co rụt lại. Đang lúc này, Khúc Vũ Tử bóng người đột nhiên biến mất rồi. Nếu đến rồi, cũng không cần đi rồi. Một con kim quang sán lạn khổng lồ nắm đấm đột nhiên thiểm điệu. Một giây sau, ở một hướng khác, Khúc Vũ Tử bóng người lảo đảo hiện ra rơi ra đến. Lý Phong Tử, ngươi cũng tới. Khúc Vũ Tử nhìn một tóc thai bù xù người đàn ông trung niên, lớn tiếng quát lên. Còn có ta. Vừa dứt lời, một lão giả áo bào trắng cũng đột ngột hiện ra bóng người đến. Nếu như ta không đoán sai, vị này phải là võ thành vị kia đại nho sư, Công Tôn Huệ. Khúc Vũ Tử xoay người, nhìn cái kia lão giả áo bào trắng trầm giọng nói rằng. Không sai, chính là tại hạ. Lão giả áo bào trắng gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Nhìn quét một vòng, Khúc Vũ Tử đột nhiên bắt đầu cười lớn. Các ngươi vẫn đúng là chính là để mắt ta, võ thành ba vị địa tuần sứ dĩ nhiên tất cả đều đến đông đủ. Ai, cái kia cái gì Khúc Vũ Tử, không nên nghĩ hơn nhiều, ngươi chút thực lực này lão tử mới nhìn không lên. Dừng một chút, Lý Phong Tử nhìn cái khác hai cái địa tuần sứ một chút, nói tiếp, nếu không hai người này lão bất tử lo lắng này, lo lắng cái kia, lão tử mới không bằng bọn họ cùng đi. Ba cái đánh một, nhiều mới mẻ, nhiều mất mặt đây. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ biểu hiện đều là hơi chậm lại, chợt liền lắc lắc đầu. Khúc Vũ Tử, bó tay chịu trói đi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn Khúc Vũ Tử, Huyền Dương Tử biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng. Xem ra, lão phu hôm nay này cướp là chạy không thoát. Khúc Vũ Tử thở dài, chợt liền meo mắt lại, nhìn Huyền Dương Tử chỉnh trọng nói. Chỉ có điều, lão phu trong lòng còn có mấy vấn đề không có hiểu rõ, ở trước khi chết, cũng muốn hỏi vừa hỏi. Huyền Dương Tử dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Khúc Vũ Tử, nhàn nhạt nói câu, ngươi lại nói. Xin hỏi mấy vị đạo hữu, các ngươi là từ chỗ nào biết được này ba chỗ cứ điểm tin tức? Khúc Vũ Tử hỏi. Này rất khó biết được sao? Huyền Dương Tử hỏi ngược một câu. Rất khó. Khúc Vũ Tử trịnh trọng nói. Này ba chỗ cứ điểm lẫn nhau trong lúc đó không có một tia liên hệ, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Một chỗ cứ điểm bại lộ, căn bản ảnh hưởng không được ngoài hắn ra cứ điểm. Mà nếu muốn ba chỗ đồng thời bại lộ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi. Khúc Vũ Tử dừng một chút, chậm rãi thổ lộ đi ra, trừ phi vấn đề xuất hiện ở Thiên Tà Điện cao tầng. Huyền Dương Tử cúi đầu, mắt lộ ra vẻ trầm tư, mấy tức qua đi mới mở miệng trả lời, Khúc Vũ Tử, mặc kệ ngươi tin không tin, ta cũng không biết tin tức này đến từ nơi nào. Nghe vậy, Khúc Vũ Tử rêu cợt một tiếng, Huyền Dương Tử, đều đến lúc này, nói cái này thú vị sao? Nếu như không phải tin cậy tin tức, ngươi dám đồng thời vây quét ba chỗ cứ điểm sao? Vì sao không dám? Huyền Dương Tử hư lạnh một tiếng, Khúc Vũ Tử, đây chính là ở ta võ thành địa giới trên, mặc kệ tin tức thật giả, Trấn Tà Ti tự có thực lực ăn. Nếu như liên quan với này ba chỗ cứ điểm tin tức là giả, ta Trấn Tà Ti đương nhiên không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng nếu như tin tức này là thật, lấy các ngươi Thiên Tà Điện tác phong, nhất định có hoạch định một đại kế, từ đây suy đoán, thần tướng cấp bậc hoàn toàn không đủ để khống chế loại cục diện này, này sau lưng, nhất định có điều cá lớn. Vì lẽ đó, chúng ta muốn câu cá, câu ra con cá lớn này. Khúc Vũ Tử, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không rõ ta Trấn Tà Ti tại sao lại chỉ phái một huyền tuần sứ càn quét một chỗ cứ điểm? Dứt tiếng, Khúc Vũ Tử đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chậm rãi thổ lộ đi ra, các ngươi là ở. Dụ dỗ ta mắc câu. Huyền Dương Tử khẽ mỉm cười, không sai, chỉ tiếc ngươi hiểu hơi trễ.